xin được cao niệm Phật. Tổ quý Phật tử hiện đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu bác con trai niệm Phật và đạo tràng thì chùa Phú Linh của chúng ta. Hôm nay xin tính giảng tiếp và bác nhà tâm kinh tính nghe, nhưng mà có duyên sự thì cũng có một vài Phật tử nhờ sư để nói lên một đôi lời để sắp tấn Phật tử chúng ta một vài khía cạnh. Cho nên hôm nay thì sáng đây thì sư cũng chuyển buổi giảng hôm nay một đề tài đặc biệt để sắp tấn Phật tử chúng ta kiến thức và để hiểu biết thêm, để mở rộng và cố gắng cho phấn đấu trên đường tiến tu học Phật của chúng ta. Cho nên Phật pháp chuẩn bị duyên ha, chương trình đạo tràng chúng ta đã có sự cố định suy giảng thành vì là bát nhã tâm kinh, nhưng khoảng thời gian có ô duyên sự gì mới thì chúng ta dừng lại và chúng ta tùy duyên để đáp ứng theo nhu cầu Phật tử. Những duyên sự kỳ tới chúng ta sẽ tiếp tục. Hôm nay đề tài sư ở Phật tử chúng ta học chung đó là chuyển tâm khai đạo, nghe rõ không? Chuyển tâm khai đạo thì nói đến chuyển tâm khai đạo tức là chuyển hóa cái tâm của chúng ta để khai mở cái tâm đạo của chúng ta. Đây là vấn đề đặc biệt của một người Phật tử của chúng ta, nói riêng và nói chung là những người có hữu duyên nắm vững biết rõ được và mong cầu tiến hóa, cho nên là chuyển tâm và khai đạo. Vì Phật tử nhớ rằng chuyển tâm và khai đạo hai vấn đề này nó liên quan với nhau. Đã có chuyển tâm có khai đạo được mà không chuyển tâm có khai đạo không? Như có đi học mới hiểu phải không? Không có học sao hiểu phải không? Giờ có thi đậu mới lên lớp, không thi đậu đâu lên lớp phải không? Nói như vậy, cho nên là khi mà chúng ta biết chuyển tâm là cái đạo chúng ta được mở thông đi, mở thông, còn mở thông thì đi thoải mái không? Còn không chuyển tâm thì là con đường chúng ta bị bích lại, bích lại thì không có đi tới được. Nói như vậy, cho nên chuyển tâm khai đạo là cái lộ trình mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Cho nên ở đây mình là người tu đạo Phật á, vấn đề là chuyển tâm khai đạo là cái chuyện rất lớn đối với người giác ngộ, đối với người giác ngộ. Cho nên đạo Phật là đạo của người trí, ba của người trí. Cho nên Đức Phật thì ở đời để mở mang cái trí lớn của chúng ta, mà trí lớn này đã có sẵn mà chúng ta không biết, mình giấu che đi, tự mình giấu che mà không biết, phải không? Như vậy, cho nên là chúng ta cứ bảo thủ cái gì là cái thấy biết cạn hẹp của mình, cho nên chúng ta mãi mãi là gì, là chúng sinh, phải không? Là Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, ngài thông rõ tất cả, nên tùy duyên phương tiện mà Phật khai ngộ cho chúng ta để mở. Rồi mở đây ý Phật cũng mở rốt ráo một cái vấn đề là thấu triệt, nhưng mà tùy cái trình độ của mỗi một con người theo đạo Phật mà cái mở nó có giới hạn, cho nên là con người không thấu nổi ta, và con người thấu được, mà thấu được thì ít, mà thấu không nổi thì nhiều. Phải không? Hay là cà nhá thì vô số kể, phải không? Thế như vậy thành ra chính từ chỗ này, cho nên Đức Phật cũng phải chịu cực ngàn kiếp pháp 49 năm để tùy duyên mà hóa độ chúng sinh. Nói như vậy chứ không phải ai tu theo đạo Phật rồi cái mở nó giống nhau hết, bằng nhau cả. Nói như vậy có người mở tất cả cuộc đời nó mới thông, có người mở chừng 5-70 năm, 20-30 năm, 5-10 năm, có người mở 5-3 năm, 2-3 tháng, và có người mở trong một cái chóa thoáng qua là trong vòng 30 giây là xong. Thật ra đó là tùy theo cái trình độ quá khứ của mọi người tiếp cận với là cái sự khai thông của Phật mà nhạy bén hay chậm lụt hay là không hiểu gì hết. Như vậy đó là cái nhân duyên của người đến cho đạo Phật, chứ không phải ai cũng đều đồng nhau cả hết. Cho nên trong kinh Đại Thừa Phật có nói Phật thiết nhất âm chúng sinh tùy căn các ác giải. Phật nói âm nghĩa giải thoát duy nhất tức là kiến ngộ được Phật tánh, phải không? Ta đạt được tri kiến Phật, nhưng mà chúng sinh tùy trình độ mà giải thích khác nhau, tức là thấu đạt khác nhau hay là hiểu ngộ khác nhau. Như vậy cho nên nó có lục phàm và tứ thánh đó, quý Phật tử phải không? Hiểu không? Tại vì ai có tu Phật hết á, nhưng mà mình tu Phật theo gì? Theo cái trình độ của mình thôi, chứ còn những người tu khác là theo trình độ của cái người đó, vân vân.
cũng như Bồ Tát của tu Phật mà theo trình độ của bộ Bồ Tát Thanh Văn Viên Giác, rồi là con người của chúng ta. Con người chúng ta cũng tùy theo trình độ của con người chúng ta mà nó có sâu có cạn, nhưng tất cả đều là chúng ta đã quy thú về là đạo Phật và tu theo con đường Phật dạy đó. Như vậy cho nên cái giáo lý Phật để cho mình tự soi sáng, để mình tự phấn đấu mà đi lên. Đây là điểm rất đặc biệt của đạo Phật chúng ta. Đạo Phật mở không có cột, bước vào đạo Phật là mở không có cột, thấy không? Buông không có nắm. Tự nhớ là cái gì mà thấy mà nó chướng mà nó buông liền, không có nắm. Đó, như vậy đây là điểm đặc biệt của người tu đạo Phật của chúng ta. Cho nên chuyện tâm khai đạo là mở cái tâm của mình để khai cái gì, cái đạo của là cái tâm hồn của chúng ta, con đường đi của chúng ta đến cái sự là thành tựu lớn hơn. Với như vậy đó là chuyển tâm khai đạo. Chứ ví dụ như Phật tử từ Long Xuyên hôm nay đến viếng chùa Phước Linh đầu tiên của ngày hôm nay, phải không, là mở cái tâm đầu tiên đến sẽ để cố gắng phấn đấu đi từ Long Xuyên về đây, phải không? Đó, như vậy là một đường mới, phải không? Giờ hôm nay vào đạo tràng mới, tu theo kia thấy cái cách mới hơn, đặt là khác rồi, phải không? Nó khác hơn, nó như vậy. Còn quý Phật tử đi quen rồi, phải không? Phật tử đây mình là ở đây cũ xì đi quen rồi, là có đường quen rồi. Nó như vậy. Cho nên nói chuyện tâm khai đạo là mở con đường để mà con cái tâm chúng ta nó càng rộng lớn hơn, để mình đi nó được thanh thang hơn. Như vậy có nghĩa là cái đến chúng ta đó là gì? Nó lớn lao hơn không? Lớn cao hơn, đó như vậy, thành tựu lớn hơn, đó như vậy. Thì đi vào vấn đề hôm nay, trước nhớ sự cơi nguồn cho Phật tử thấy rõ, đạo Phật là con đường đi đến quả diệu Phật, cho nên nó đạo là con đường, Phật là gì? Là Đức Phật, là đạo quả như Lai, đó như vậy. Đạo là con đường, Phật là chỉ cho quả diệu Phật, đạo Phật là con đường đi đến quả diệu Phật. Đó, cho nên chúng ta thấy mỗi cái đạo á, nó có một cái từ là sao, phải không? Ví dụ đạo nhân, đạo thiên, tức là đạo nhân, đạo trời, là đạo người, đạo trời, đạo thanh văn, đạo duyên giác, đạo bồ tát, đạo Phật, phải không? Mà hôm nay mình tu đạo gì vậy? Đạo Phật, phải không? Vậy là con đường mình đi là đến đâu? Đến quả diệu Phật lên, là nó tắt thôi, nó tắt. Rồi nói đủ là gì? Chúng ta đang đi trên con đường của đạo Phật, phải không? Hay là nói như thế này, chúng ta đang đi trên con đường đến quả diệu Phật, phải không? Đang đi trên con đường đến, giờ là chúng ta đến chưa? Chưa rồi, giờ có người khởi đầu mới đi, người đang đi được đoạn, đang đi khá khá, xa xa, phải không? Đi gần tới, nhưng mà chưa đang tới hết, phải không? Sư phụ đâu có chưa tới, Phật tử cũng chưa tới, phải không? Nhưng mà chúng ta đang trên con đường để đi tới, trên đường để đi tới, đó như vậy. Cho nên là đạo Phật là con đường để đi đến quả diệu Phật. Nên như mình bắt đầu từ khi phát tâm quy y Tăng Bảo họ thì ngũ giới là chúng ta bắt đầu gì, hành trình, phải không? Đi trên con đường tới quả diệu Phật, nó như vậy. Vậy thì đạo Phật là con đường để đi đến quả diệu Phật ở tương lai. Phải biết buông xả và cầu tiến đến mục đích giải thoát. Đây là hai vấn đề mà sư khơi nguồn trong cái dẫn lộ và bài giảng hôm nay. Nghĩa là phải biết buông xả và cầu tiến đến mục đích là giải thoát. Vậy thì đi trên con đường để đến quả diệu Phật, chúng ta phải có tâm cầu tiến, chúng ta mới đến mục đích được. Và nếu đi trên đường mà chúng ta không có tâm cầu tiến, có đi đến sự giải thoát không? Không phải, không? Mặc dù mình bước vào cửa Phật rồi đó, mình quy Phật rồi đó, mình là Phật tử rồi đó, nhưng mà chúng ta không có tâm cầu tiến. Không tâm cầu tiến là gì? Là ở chỗ đường vô, bắt bước vô là đường đi là ngầu quỷ luôn à, ngầu chơi đó, phải không? Rồi nói đằng kia người ta chưa vô ngã này, mình vô rồi, mình thấy mình ngon không? Mình ngon hơn rồi. Nhưng mà cầu ý đây có đi đâu, hay đúng chỗ để có đi đâu, nhưng mà hơn người ta là ta quẹo không đúng chỗ, mình đi đúng chỗ, phải không? Nhưng mình không đi nữa, mình đứng đây, vậy thì mình hơn cái người là quẹo chặt đường, phải không? Hay hơn cái người là không vô đường này. Nhưng mà nhìn thằng trước, ta đi ro trước, mình còn đứng đây. Hiểu không? Đó, như vậy. Cho nên hai vấn đề thứ nhất, sư nói là đạo Phật là con đường đi đến quả diệu Phật. Thứ hai là phải biết buông xả và cầu tiến mục đích đưa đến sự giải thoát. Buông xả và là gì? Là bỏ cái chấp qua để bước vào cái chấp mới, phải không? Mà tiến quá và đi đi lên. Nó như vậy. Phật tử tới cổng chùa Phước Linh là tới chùa chưa? Tới rồi. Nhưng mà vô chưa? Chưa. Chưa. Thì chùa có thấy sư trụ trì không? Không. Sư ngọn kia sao thấy? Phải không? Nó như vậy. Có thấy ông Phật này không? Không. Là mà một ngoài lộ mà thôi. Đó như vậy. Cho nên chúng ta phải bước vào chùa rồi đi đến chánh điện, đến bằng Phật, chúng ta mới thấy ông Phật ở chùa đó ra sao. Muốn gặp vị trụ trì phải đến gặp vị trụ trì mới thấy được gì đó ra sao, chứ trụ trì đâu ngoài cửa ngõ đâu mà thấy, phải không? Nói như vậy. Vậy thì đã lộ trình đi của chúng ta để tùy theo cái cố gắng quyết tâm phấn đấu của mọi người mà sự đến nó gần và đến với quả vị Phật và đến mục đích. Đó là hai vấn đề là sự khơi nguồn trong cái bài học hôm nay của chúng ta. Đi vào vấn đề nội dung mà hôm nay có hai phần mà sư gửi đến Phật tử chúng ta. Thứ nhất là phần A lớn. A lớn đó là tìm hiểu và đánh giá. Tìm hiểu và đánh giá. Nó có bốn vấn đề mà sư đưa ra để Phật tử chúng ta hiểu biết và đánh giá. Thứ nhất là gì? Là thế gian không đạo vì sống không có mục đích. Là thứ nhất. Tại sao nói thế gian không đạo vì sống không mục đích? Thì mà đứng trong thế gian ở đời chúng ta không có đạo gì chứ. Phải không? Không có đạo gì cả. Tức là không có đạo này, không có đạo kia. Tức là không đi vào tôn giáo nào cả. Tức là trên cái đạo người này không có cái gì là thiêng liêng hết. Phải không? À, không có gì thiêng liêng cả. Thì là những người này có biết nhân quả là gì không? Không. Tại vì đạo giáo này cũng có nhân quả theo cái chiều hướng của đạo giáo đó. Giờ sư phụ thí dụ như Phật tử bước vào trong cái tôn giáo đạo Cao Đài cũng có nhân quả không? Có chứ. Làm ác thì bị tội, mà tội như thế nào? Phải không? Đỏ vào đâu? Mình làm thiện, phước lành đi vào đâu? Giờ có trên, giờ có thiên giới, phải không? Giờ Thiên Chúa, mình làm tội như vậy sẽ bị gì? Bị Chúa phạt, sẽ đi vào đâu? Còn bây giờ mình làm như vậy là được Chúa đưa vào cõi trời, hưởng phước, phải không? Là có gì? Có mục đích. Phải không? Hay là những đạo nào khác, đó như vậy đó. Thành ra còn bây giờ không đạo gì cả, tức là không có mục đích. Phải không quý vị? Đó, tức là không có mục đích sau khi từ giải khỏi đời này. Không có sự hướng thượng để đi lên. Tức là dậm chân tại chỗ của cái sống con người mà thôi. Vậy thì nơi đây ta quan niệm rằng chết là hết á. Chết là hết rồi, không còn gì tồn tại sau khi chết. Tại như vậy gọi là chết là hết, cho nên là họ không đạo gì hết. Cho nên họ thờ ông thần nào, không thờ một vị giáo chủ nào, giờ không tu theo bất cứ tôn giáo nào, cho nên gọi là vô đạo, là không đạo. Phải không? Thế như vậy đó. Cho nên á, người không đạo là người không có lý tưởng và tôn giáo, người không mục đích để mà sau khi chết sẽ đi về đâu. Thế như vậy đó là người không đạo. Cho nên họ nghĩ rằng chết là hết rồi, gần như xác thân này chết là buông bỏ hoàn toàn, không có gì để nói. Thế không? Cho nên sống thì sống theo bản năng của mình, với cái trí khôn của mình để mà thành tựu cái gọi là mình đòi hỏi và mong cầu. Thế như vậy. Cho nên đây là người sống không mục đích. Nhưng Phật tử nên nhớ rằng Đức Phật dạy chúng ta thấu biết rõ, dù cho người đó không đạo, họ cũng nằm trong quy trình cái nhân hành họ làm là gì? Là nhân giả và quả báo. Phải không? Dù cho không đạo cũng nằm trong quy trình nhân hành là có quả báo. Dù cho đi vô bất cứ đạo nào, cái nhân hành của mình cũng nằm trong gì? Cũng là quy trình của gì? Của nhân tạo và có quả báo. Phải không? Dù cho mình đi vào con đường Phật giáo, nhân hành mình tạo cũng là gì? Cũng là nhân hành và có quả báo. Tất cả đều như nhau, một dù mình có đạo hay không có đạo. Tự hiểu rõ chưa? Chứ bạn nói tôi vô đạo mới có bị nhân quả, còn tôi không vô đạo là không có nhân quả. Vô hay không vô là cái chuyện khác. Phải không? Có đạo không có đạo là chuyện khác. Nhưng nhân quả mình đã tạo rồi là phải chấp nhận lãnh hậu quả tương lai. Đó như vậy. Nhưng có điểm đặc biệt là người biết đạo á thì biết sợ tội. Phải không? Biết sợ tội cho nên không dám làm tội. Người không biết đạo thì họ không bao giờ sợ tội, nên cứ mãi làm tội mà không sợ, không lo. Tại vì đâu có quả báo đâu mà sợ. Phải không? Có như vậy cho nên không có lên thiên đường khi làm phước, và không có xa địa ngục khi làm tội. Tại vì họ không có đạo gì hết. Có như vậy cho nên chết là hết rồi. Đây là một cái lý thuyết cuộc sống đời thế gian là như vậy. Nhưng mà nơi đây có đạo hay không đạo là do nên cái nhân duyên, cái trình độ nhận thức của mỗi một con người không hoàn toàn giống nhau. Do nên căn cơ, cái gốc gác quá khứ nó căn là gốc. Gốc là ở đâu? Từ tiền căn của họ, là tiền kiếp xưa của người đó. Không gieo nhân với đạo thì không đến với đạo được. Ở như vậy có dân nhân giới đạo mới được đến giới đạo, chứ không phải đến giới đạo là cách dễ dàng đối với Phật tử. Nhưng gieo nhân giới đạo nào thì đến giới đạo đó, dân nhân đạo nào đến chỗ đó. Cho nên Phật tử thấy làm con người ở chúng ta, nhưng có người theo tôn giáo này, có người theo tôn giáo khác, phải không? Chứ không ai là hoàn toàn giống nhau. Giờ cũng có những người hoàn toàn giống nhau, đó là đồng đi hướng một tôn giáo, nhưng mà là cái tư tưởng muốn giống nhau, cho nên cùng đi dạo một cái là gì, một cái tôn giáo giống nhau, hay là cùng cái hướng giống nhau, cho nên là đi vào cái là gì, là phong đạo giống nhau, cùng cái hướng giống nhau, cho nên đi vào đạo Phật giống nhau, phải không? Đó, như vậy. Cho nên á, cái lộ trình đi của một con người là chúng ta phải chịu trách nhiệm trên cái nhân mình tạo và cái quả tương lai chúng ta mình được hưởng. Đó, như vậy đó, như vậy hay là bị hưởng. Thì nó được hưởng là chúng ta đi đúng cái quy trình của đạo dạy, là chúng ta được phước lành, phải không? Được an vui, được tiến hóa. Còn đó là bị là gì? Là chúng ta vào cái quy trình là gì? Là tạo tội lỗi, bị tạo nghiệp xấu ác, thì tương lai chúng ta phải rơi vào cái quả báo khổ sầu. Tất cả là do ai? Do ta, chứ không phải do ai đặt để cho mình cả hết. Đó là cái điểm đặc biệt mà trí huệ Phật cho chúng ta nhìn thấy nó như vậy. Cho nên vấn đề thứ nhất mà chúng ta bàn hôm nay, đó là thế gian không đạo vì họ sống không mục đích. Mục đích đây là gì? Là mục đích sau khi chết, phải không? Mục đích lớn ở tương lai, sau khi mà thoát khỏi kiếp sống con người này. Vậy thì họ nghĩ rằng chết là hết rồi, đã như là không còn gì để mà quan tâm nữa, để kết thúc cuộc đời. Đó như vậy. Chỉ có cái danh xưng ở cuộc đời là quý với người đó mà thôi, với cái là người không có đạo đó. Cho nên họ cứ đấu tranh và hơn thua bằng cách mạnh mẽ, nỗ lực để được gì? Được cái gì hơn người khác, để được có cái danh ở đời mà thôi. Chứ chết rồi đi đâu mặc kệ, họ không quan tâm, kể như chết là hết, phải không? Ở như vậy. Cho nên đây là một cái quan niệm sống của người không có đạo ở đời. Là như vậy. Mà Phật tử thấy người không có đạo ở đời nhiều hết. Nhiều, rất là nhiều. Là như vậy. Thôi thì mình thông cảm cái chuyện này, vì đây là cái nhân duyên và cái trình độ của người đó mà thôi. Qua cái vấn đề thứ hai, chúng ta bàn đi thẳng vào vấn đề. Tức là tôn giáo có mục đích, nhưng điểm đến đó có từng bậc và giới hạn. Thì tôn giáo có mục đích, nhưng mức điểm có từng bậc và giới hạn. Đây là vấn đề chúng ta cần phải học hỏi nè. Đó như vậy. Vì một tôn giáo có hướng đi, nó không hoàn toàn giống nhau ở chỗ cái điểm đến, không hoàn toàn giống nhau chỗ điểm đến. Tại như vậy, giống như là trình độ học trò, mỗi cấp nó khác nhau, không có điểm đến hoàn toàn giống nhau. Lời hiểu chỗ này chưa? Ví dụ bây giờ học trò học lớp 1 thì điểm đến nó tối ưu là gì? Là lớp 5 thôi, phải không? Là tốt nghiệp lớp 5 thôi. Thì học trò vào cấp 2 thì là tối ưu là gì? Là lớp 10, phải không? Cấp 3 thì tối ưu là lớp mấy? Lớp 12, phải không? Được vô đại học, vậy thì tốt nghiệp 4 năm đại học là gì? Là cử nhân, phải không? Đó như vậy. Cho nên là một cấp học nó khác, cho nên cái mục đích và kết quả thành tựu khác nhau hoàn toàn, khác nhau hoàn toàn. Như vậy thì đạo Phật cho chúng ta một cái sự nhìn một cách là tổng thể rất là rõ ràng. Còn các tôn giáo khác á, thì mục đích nó có, mức điểm đến có, nhưng mà nó có từng bậc và giới hạn. Cho nên chúng ta thấy cái đạo mà thấp nhất á, phải gọi là thần đạo. Nó cái đạo mà thấp nhất là thần đạo, tức là con người mà tu chủ trương hướng về thần giáo, gọi là thần đạo. Tôn thờ thần linh, quy kính thần linh và sùng bái thần linh và sống theo cái kiểu cách của thần linh. Vậy thì tương lai mà tự đi về đâu? Đi về thế giới thần, phải không? Thì mình tôn sùng cái gì là mình là lấy cái đó làm mục tiêu để hướng đến, phải không? Nói như là mình tôn sùng cái vị thần nào đó thì mình sống theo cái kiểu vị thần đó. Vậy thì kiểu cách cái thần đó thì tương lai mình sẽ cộng trú cộng hành với gì? Cái thế giới của các vị thần đó. Phải không? Có như vậy. Như hôm nay là Phật tử thích vô chùa Phước Linh tu, thì Phật tử chuẩn bị vào chùa Phước Linh tu. Cho nên cái nghi thức tu ở chùa Phước Linh nó không giống như chùa khác. Phải vậy không? Bài vở sư dạy học cũng không giống như chỗ khác, mà các đạo tràng khác, các thầy khác dạy, phải không? Tại vì đây là đàn chuyên niệm Phật, cho nên tối ngày chỉ nghe niệm Phật chứ không có một cái câu kinh nào hết. là khác hơn rồi. Còn đạo tràng khác thì có là tụng kinh Di Đà, Pháp Hoa hay là tụng chú Đại Bi vân vân. Nhưng đặc biệt chùa Phương Linh là không có tụng chú và bất cứ kinh nào, mà chỉ là thầy trò xuyên suốt lo niệm Phật không mà thôi. Nó như vậy. Còn nếu bước vào đạo tràng tu thiền, mà tôi có nghe câu kinh nào không? Không. Các thầy đều lặng lẽ im lìm và nhiếp tâm và để tâm một lặng lẽ trú tâm về đề mục. Cho nên bước vào cái chỗ đạo tràng mà thiền định rồi á, là bà tử thấy im lặng như tờ, ai cũng giữ cái tâm im lặng như tờ, không có tụng kinh tụng kệ, không nghe tiếng mõ tiếng chuông gì cả, phải không? À, nó như vậy đó. Thành đó là gì? Đó là một cái lối sống của nơi là đạo tràng là thiền viện của các vị hành giả hành thiền. Còn bây giờ Phật tử bước vào chỗ đạo tràng là bậc tông tu, thì Phật tử thấy mỗi người một cái thế ngồi khác nhau, phải không? Kiến ấn đàng hoàng, tụ trung vào để bắt ấn và tập trung để niệm chú, phải không? Đó, nó khác. Phật tử niệm Phật có bắt ấn không? Tu thiền có bắt ấn không? Không, thoải mái, phải không? Chỉ có cái người niệm Phật nó khác hơn người tụng chú. Người tụng chú thì trì chú, còn mình là gì? Trì tâm niệm, niệm Phật. Người tụng chú thì niệm chú lớn lên, còn mình niệm Phật lớn lên, phải không? Đó như vậy, thành ra đó là một cái sinh hoạt. Đó như vậy. Còn bây giờ đạo tràng tụng kinh, vậy thì Phật tử vô đó nghe cái gì? Rền vang theo tiếng mõ, âm thanh dịu dặt theo lời kinh tiếng kệ, theo nhịp mõ bỗng trầm khoan nhạc, phải không? Đó, tất cả điều gì đem hết tâm mình để mà đọc lên lời Phật dạy, đó như lòng thành kính. Đó như vậy. Cho nên mỗi đạo tràng có một cái vấn đề tu hành trì nó khác nhau, phải không? Vậy thì cố gắng thành tựu có giống nhau không? Giống nhau không? Giống nhau. Giống nhau, nhưng mà cái thành tựu từ từ nó không giống nhau. Cái lộ trình thành tựu từ từ không giống nhau, nhưng đến điểm chót cuối cùng là giống nhau. Tất cả đều là khai tâm hết. Vậy vì sao vậy? Tại vì mình tu theo Phật mà. Phật thì có nhiều cách dạy mình tu, ai hợp cái nào tu cách nấy, phải không? Miễn mà chúng ta cố gắng phấn đấu để đoạn vào phiền não, và cuối cùng chúng ta được thanh tịnh tâm mà chúng ta thành tựu. Đó, đòi hỏi ta phải gì? Phải phấn đấu. Chút nữa sẽ nói chuyện về sau. Bây giờ mục thứ hai chúng ta học là gì? Là tôn giáo có mục đích, nhưng điểm đến có chừng mực và giới hạn. Ở đây là chúng ta bước vào đạo Phật rồi, chúng ta mới có chiều phân tích so sánh này. Chứ nếu mà trước kia chúng ta không phải người tu đạo Phật có biết đâu nói, phải không? Nói như vậy, ví dụ bây giờ Phật tử sanh ra đời lớn lên, mình đi thẳng vào làm con chiên của đệ tử Thiên Chúa giáo, phải không? Phật tử biết Phật giáo là gì không? Không, không biết gì hết. Đi thẳng vào một tôn giáo khác, chúng ta sẽ không biết Phật giáo là gì. Đó như vậy đó. Do không biết là gì, cho nên mình không chấp nhận Phật giáo. Nên mình cho Phật giáo là mê tín, Phật giáo là tà kiến, Phật giáo là thắc, và không có bằng đạo mình. Đó như vậy đó. Nhưng mà thời gian mà chúng ta cứ suy nghĩ rồi, mình có một sự học hỏi, có nghiên cứu rồi, mình mới so sánh thấy rõ cái mục tiêu đến của mỗi tôn giáo. Mục tiêu đến là nói lên cái giá trị của đạo đó, sự hành trì của hành giả sống như thế nào, buông bỏ ra sao, mới nói lên cái nỗ lực, sự lớn mạnh của cá nhân người hành trì đạo đó, phải không? Nói như vậy, cái gì buông nhiều là thành tựu lớn, cái gì buông ít là thành tựu nhỏ, cái gì không buông là hoàn toàn không có gì hết. Tại đây chưa? Thầy đang bước vào bất cứ đà nào có buông một cái phần vấn đề mới thành tựu được cái của đạo đó đem đến. Ví dụ bây giờ mà tôi bước vào con đường đạo tu tiên, là tôi phải bỏ đi tí xíu gì đó, là bỏ ác, làm gì? Làm thiện, phải không? Làm thiện là bố thí, làm lành mình mới được sanh tiên, phải không? Theo tôn giáo chỉ dạy mình thì đừng làm tội ác đó, sau khi chết sẽ rơi vào khổ cảnh, nhất là địa ngục, phải không? Mình bước vào một thế giới của một tôn giáo dạy mình luôn luôn sống thiện, sống lành, nhân ái với tất cả con người, phải không? Và thương loài, thương vật. Như vậy thì tâm mở rộng lớn hơn nữa. Và như vậy đó, thì chúng ta sanh vào thế giới theo tôn giáo đó hướng dẫn là mục tiêu là về thế giới nào đó. Và như vậy, thành ra do đó rồi thì mỗi một cái tôn giáo có một lập trình và có một cái tôn chỉ, có nghĩa là có mục đích đến cuối cùng thành tựu của người tu tôn giáo có thành tựu đến. Cũng như xe đó hồi nãy đó, phải không? Tốt nghiệp của cấp 1 là gì? Là thành tựu được là lớp 5 trọn vẹn đầy đủ. Đồ đủ là gì? Đủ là điểm. Để chuẩn bị đi đâu? Lên lớp 6. Lên lớp 6 để lên lớp 6 á. chứ không phải mà ở mãi lớp năm hoài đâu. Mình học để mình lên thì phải ở cái chỗ, còn không ở cái chỗ là tại ai vậy? Tại mình, chứ không phải tại cái chương trình học. Chương trình học nó có giáo trình đàng hoàng, phải không? Ở đời mà đạo không có thế. À, mở bộ giáo dục mở đâu phân biệt rõ ràng trình độ nào, học bài học dở cỡ đó. Vậy thì học trò muốn tương lai thành sự nghiệp đời ấy, thì là phải mở cái trí mình mà ráng là học, thì cố gắng dùng được cái thời gian dài phấn đấu để lên lớp liên tục, phải không? Là thi đỗ liên tục, và để tương lai thành sự nghiệp của học trò đó là gì? Là giáo sư, là bác sĩ, là kỹ sư, vân vân, là những cái gì gì và có cái sự nghiệp lớn để giúp đỡ cho hậu thế sau này đó, phải không? Là thành nhân chi mỹ. Nói như vậy còn bây giờ là mình muốn học lớp 5 thôi là mình nghĩ vậy, thì cái tốt nghiệp chúng ta là gì? Là chỉ cái chừng đó thôi, mình ăn bận chừng đó thôi. Vậy thì so sánh với người cấp 2 mà có bằng không? Không rồi, phải không? À, bây giờ người ta vào cơ quan nhà nước ta làm gì, còn là bureau mình chỉ làm ruộng thôi chứ không làm gì hết. Mình có chút xíu chữ viết thôi và làm ruộng, hay là mình làm cái nghề nghiệp như nghề nông thôi, là cày sâu cuốc bẩm làm thợ thầy gì đó thôi, nắng mưa sương gió cực khổ đổ mồ hôi mới ra đồng tiền, phải mà tử cực không? Cực à, nhưng mà có cái mình biết chữ giỏi, phải không? Nhưng cái trình độ chúng ta có giới hạn. Bây giờ do mài việc nhà trường tới là 10 năm trời, là 9 năm trời chúng ta được tốt nghiệp cấp mấy? Cấp 2. Phải không? Bây giờ vô làm cái công dân viên nhà nước, mình thấy mình là cái địa vị cao hơn, lương cao hơn, thoải mái hơn, phải không? Và nếu mà học tới là đậu tú tài, phải là tốt nghiệp cấp 3 thi đậu vào đại học rồi, vậy thì sự nghiệp tương lai ta lớn hơn không? Lớn hơn, cái giá trị lớn hơn gì? Trình độ mình cao hơn, phải không? Nếu mà tốt nghiệp được cử nhân tiến sĩ thì từ đó chúng ta tính lên vân vân và vân vân. Ở như vậy cho nên cái giáo trình đạo Phật chúng ta cũng như vậy, phân biệt cách rất là rõ ràng để chúng ta nhìn thấu đáo, để mình biết rõ là gì, tôn giáo này đã mức độ đi đến đây mà thôi, đi đến đây mà thôi, chẳng hơn nữa. Tại vì mỗi tôn giáo có cái tôn chỉ của tôn giáo đó, cho nên mục tiêu của đạo giáo này là về cõi trời, là vậy, là tu đi về cõi trời. Mục tiêu tôn giáo này là về cõi trời, mà về cõi trời nào, phải không? Đó là đến đó là hết ga đó, phải không? Đó như vậy thì đó là sư nói phần thứ hai, là tôn giáo cái mục đích, nhưng mức điểm đến từng bậc và giới hạn, từng bậc và giới hạn, tức là có gì, có mức độ giới hạn đó mà thôi, trong cái vượt qua cái mức độ đó. Tại vì giáo chủ đó, một vị giáo chủ đó chỉ hướng dẫn đệ tử tín đồ với mức độ đó mà thôi, tiểu nói như nó bài vở cái đó mà thôi, đó như vậy đó. Thành ra đó là vấn đề thứ hai, chúng ta phải có cái sự nhận thức để biết rõ, đó như vậy. Thứ ba, rồi đi vào lãnh vực Phật giáo. Phật giáo là con đường vượt qua những giới hạn đó. Bây giờ chúng ta là người tu đạo Phật rồi, bây giờ chúng ta mới thấy rằng Phật giáo là con đường vượt qua những giới hạn đó. Ví dụ là tự đi và tự muốn đến là thành phố Hồ Chí Minh, và tự có vượt qua lộ trình nào? Vượt qua từ đây đi vượt qua cầu Mỹ Thuận, phải không? Cái dốc cao nhất là cầu Mỹ Thuận, đi bộ mỏi thì xe đạp lên không nổi, đi không ta là đỡ hơn, đi xe hơi thì khỏe, phải không? Nhưng phải vượt qua cầu Mỹ Thuận để đến đâu? Mục tiêu chúng ta đến đâu nè? Đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà đến Hồ Chí Minh phải vượt qua ba đoạn đường, là phải đến qua lộ trình của tỉnh đã đi qua, phải không? Ngã ba, ngã tư, tỉnh này sang tỉnh đó. Trước nhất là tỉnh nào? Tiền Giang. Kế là tỉnh nào? Long An, phải không? Và cuối cùng mới đi vào thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Có như vậy, vậy thì á, đạo Phật là con đường đi đến thành phố Hồ Chí Minh, là con đường đến là chỗ điểm cao nhất. Đó là cái khả năng hướng đến của con người có khả năng tổ cùng là đến đạo quả Phật. Nhưng ở đây con người chúng ta do nơi cái sự là phấn đấu, mục tiêu, lý tưởng, ham muốn, thích, cho nên chúng ta chỉ đến đó, chỗ đó mà thôi, phải không? Chúng ta không biết đến thành phố Hồ Chí Minh, mà chúng ta chưa biết đến gì? Biết đến là gì? Từ đây xuống cái tàu hai đầu thâu rồi tới cái tàu là thâu rồi, phải không? Hay là chúng ta đến đâu? Tới cầu Mỹ Thuận. Chúng ta không biết là rẽ lên ngã đà lên cầu Dược để mà đi lên cầu Mỹ Thuận để đi thành phố, phải không?
Đó như vậy, đó là gì? Chúng ta không khó rõ. Hay là chúng ta rẽ qua đường Mỹ Thuận để đi lên. Đi đâu? Đi tới Tiền Giang thôi. Tới Tiền Giang thôi. Vậy thì chúng ta biết Tiền Giang thôi. Hay là chúng ta chỉ biết Long An thôi. Chứ chúng ta không biết tới thành phố Hồ Chí Minh. Phải không? Tới như vậy. Thành ra đó là gì? Là mục tiêu chừng mực của những đoạn, cái đường đi của các tôn giáo. Tới như vậy. Nơi đây khi học Phật Pháp rồi, cho nên lộ trình Phật dạy rất rõ ràng. Đây là cái lộ trình của thần đạo. Đây là lộ trình của gì? Của nhân đạo. Đây là lộ trình của thiên đạo. Đây là lộ trình của thánh đạo. Đây là lộ trình của bậc thánh duyên giác. Đây là lộ trình của bậc đại thánh bổ Bồ Tát. Và đây là điểm chót cuối cùng của người có khả năng lớn nhất là thành gì? Thành Phật. Từ đây chưa? Điểm của đạo Phật mới cho chúng ta mắt sáng này thôi. Tại vì Đức Phật chúng ta là người có trí tuệ hơn tất cả giáo chủ khác, hơn các giáo chủ khác. Cho nên Ngài được xưng là gì? Là nhất thiết, nhất thiết trí. Phải không? Là biết thông tất cả. Không cái gì trong đời thế gian này, quá khứ từ vô lượng kiếp xưa đến vô lượng kiếp sau, cái gì hiện tại Phật đều thông rõ như nằm ở trong lòng bàn tay. Không lệch, không sai mà chính xác. Đó là trí tuệ của Đức Phật. Thậm chí bây giờ mà khoa học bây giờ đã xác minh rõ ràng Đức Phật là một vị trí tuệ vĩ đại nhất từ xưa đến nay. Đó như vậy nè. Còn các gì mà hiểu biết bây giờ chỉ hiểu biết có giới hạn mà thôi. Những cái gì Phật nói ở xưa bây giờ hiểu không nổi, họ chưa hiểu nổi. Đó như vậy. Cũng như sư thí dụ mà tự nghe đó, một cái nhìn sơ Đức Phật qua bát nước hồi xưa cách đây 2,000 mấy trăm năm, phải không? Thì Phật là nhìn qua Phật nói rằng Phật quán bát nhất thị bát dạng tứ thiên trùng nhược bất tỳ tử chú như thực chúng sinh dục. Nghĩa là ở trong bát nước có 84,000 con di trùng, nếu uống mà không đọc chú là ăn thịt sống của chúng sinh một lượt 84,000 người, 84,000 tên, 84,000 chúng sinh. Tự thấy ăn ác không? Uống ăn cái đó là ác. Nhưng mà cặp mắt Phật thì thấy. Nhưng mà hồi đó có ai thấy không? Không, hồi đó không ai thấy. Nhưng sau này thời cận đại thì có gì? Có kính hiển vi, pháp thân kính hiển vi, mới nhìn thấy trong bát nước là vô số di trùng lúc nhúc nhúc trong. Bây giờ mới là công bố rằng trong bát nước có nhiều di trùng lắm, cho nên phải uống nước vậy đun sôi cho nó chết hết. Bây giờ là phải đun sôi cho nó chết. Bây giờ vậy đang uống nước không bị cái gì, không có bị bệnh, mẹ nó sạch sẽ. Nói như vậy còn Phật tử, Phật có bắt mình đun sôi không? Không, đun sôi là giết hại chúng sinh. Cho nên Đức Phật bị chúng ta làm gì? Tướng nhất là lượng nước. Lượng nước để mà mình lượng ra những con vật mà có thể con mắt mình thấy được mà nhỏ mà vô tình không thấy. Đó là con gì? Con lăng quăng. Con lăng quăng trong nước. Con lăng quăng. Giờ kia mình múc lên mà ọt vô kéo 2-1 à. Cát quá mà múc đại lên và nước mát mà đưa vô bụng là 5-7 lăng quăng vô trọng. Phải không? Vậy là vô trọng nó sống rồi nó chết. Nó chết queo. Nó chuẩn bị thành mũi mà bị mình giết chết rồi. Phải không? Như vậy thì mình gây quan trái với những con lăng quăng rồi. Phải không? Ở như vậy. Còn bây giờ với con di trùng rất là nhiều, nhúc ở trong mắt thường không thấy được. Thì bây giờ Phật cho chúng ta một câu chú của Phật để mình đọc lên, nhờ năng lực chú bằng tâm từ bi của chúng ta mà những con di trùng này nó nghe được cái bài chú qua năng lực đọc của mình, mà nó sẽ chuyển hóa cái nghiệp nó liền. Nó thoát khỏi kiếp di trùng mà nó sanh vào kiếp khác. Nó không còn nặng nề nó kiếp của con là con di trùng đó nữa. Là gì? Là Phật quán bất nhất thủy bát dạng tứ thiên trùng nhược bất tỳ tử chú như là chúng dựng án mà hô mà lu la la, phải không? Và như vậy người ta cho đọc câu chú đó, đọc xong rồi thì những con vật đó tự nhiên nó biến mất. Phải không? Cho nên quý thầy xuất gia đó thường thường là uống nước là nước lạnh á, phải đọc cái bài chú này. Thấy chưa? Nói như vậy đó, đó là đi vào đạo Phật chúng ta mới biết được và cách để mà xử lý mà chúng ta uống nước nước mát thành nước cam lồ không có tội lỗi. Mà lại là phước trong vật nó siêu hóa nữa. Đó như vậy. Vậy thì cặp mắt của Phật chúng ta là với cái thi nhãn của Phật, với Phật nhãn của Phật, thấy xa, thấy sâu, thấy rộng, thấy toàn thể, thấy tất cả, thấy như thực như thị mà không có ai thấy bằng hết. Đó, thành người phương có Phật, Đức Phật thấy rõ như lòng bàn tay, như sát bên gì đó. Và tự nhớ Kinh A Di Đà đó, Phật mà giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc á, cho là một kiền liên Bồ Tát và chư là Thanh Văn và các Bồ Tát quyền thừa đó, nhớ không? Phật ấn ngón chân xuống với đại địa, phải không? Thì bây giờ là cho các vị Thanh Văn Bồ Tát quyền thừa nhìn thấy xuyên qua lực Phật và tuệ của Phật để mà thấy được mười phương thế giới của chư Phật. Thì từ cảnh giới, từ cảnh giới các đệ tử nhìn qua đều khen đẹp hết. Nhưng mà tới cái thế giới mà đẹp quá trời đẹp luôn, Xá Lợi Phất Bồ Tát quyền thừa thanh văn, ồ thế giới là đẹp quá như thế tôn, con chưa từng thấy những thế giới vừa qua không cảnh giới Phật mà đẹp cảnh giới này. Thì Đức Thế Tôn nói rằng đó là cảnh giới của Phật A Di Đà đó, cảnh giới ở bên Tây Phương gọi là thế giới Cực Lạc hay là thế giới Tịnh Độ. Vậy thì bây giờ Đức Phật bắt đầu thiết lên pháp môn Tịnh Độ, nói về cảnh giới Cực Lạc. 48 nguyện Phật A Di Đà phát tặng tỳ kheo tu và nguyện như thế nào, giờ kiến lập thế giới bên đó ra làm sao, rồi cách tu về đó làm sao, chúng sinh về đó bao lâu rồi, số lượng không đếm nổi, phải không? Đó, mà ta hết cho thành văn Bồ Tát quyền thường nghe. Nhưng mà trí thế gian Bồ Tát hiểu nổi không? Không hiểu nổi, ngơ ngác lắc đầu, tin không nổi. Tại vì trong giáo đình Phật dạy về cái phương cách về Cực Lạc chỉ duy nhất là gì? Là tưởng nhớ Phật A Di Đà, nguyện về có Phật A Di Đà, tiếp tha quán tượng Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà liên tục và liên tục, và cuối cùng lâm chung nhớ niệm Phật A Di Đà, thấy Phật A Di Đà, cho được Phật A Di Đà tiếp dẫn về Cực Lạc giảng sanh hết trơn, mà lại mau thành Phật nữa, kỳ cục. Kỳ cục đó, nó quá đơn giản, nó quá đơn giản, nó như vậy. Mà không phải với người xuất gia mà tại gia cư sĩ luôn, tại anh còn bận biểu gia thê đế tử ràng buộc đủ thứ, nhưng mà làm y như vậy, sống y như vậy sẽ thành tựu y như vậy đó. Nhưng mà đạo hóa cao thấp gì vậy nó khác nhau tùy cho công sức tu của mọi người, phải không? Phải như vậy. Cho nên các vị này nói rằng là chúng con là xuất gia là bỏ tất cả, phải xuất gia bỏ tất cả, chúng con phải giữ giới nè, chúng con phải thiền định là cực khổ, phải không? Cuối cùng mà chúng con phải đốt cháy vô minh làm minh sanh cận chứ là hán. Bây giờ là Phật nói như vậy thì tin không nổi rồi, phải không? Nhưng mà cái pháp môn này Phật nói ra thì thế gian Bồ Tát quyền thừa lường không nổi. Phải như vậy. Thì sáu phương có Phật làm sao? Hiện ra liền. Sáu phương có Phật là hiện ra liền, phải không? Để mà dây làm chứng và nói lên lời xác nhận đây là Thích Ca nói đúng là sự thật, các ngươi hãy nghe và tin, không nên nghi. Đó, thật ra Phật tuổi ra tiên là tính lưỡi của các tăng thiên đó, nói lời chắc thiệt đạo điên, các ngươi hãy tính thành phát tâm A Di Đà thẩm tâm công đức đó, phải không? Nơi kinh này chưa Phật tán dương, nhớ không? Có ai không nhớ không? Kinh Di Đà đó, phải không? Nó như vậy. Cho nên đó là Phật Thích Ca nói. Nhưng mà trí thanh văn, trí Bồ Tát quyền thừa hiểu không nổi. Hiểu không nổi có tin không? Không tin. Phải không? Không tin, nó Phật nói còn không tin đó nha. Tại vì nó quá sức tưởng tượng rồi. Nhưng mà Thích Ca nói rằng Phật A Di Đà thành Phật có 10 kiếp nhận nay rồi. Mà cái thế giới đó là chúng sinh mà 10 phương về đó giảng sanh số lượng không đếm nổi. Lượng không đếm nổi. Đó, không phải chứ riêng với ta bà này, mà ở 10 phương chư Phật khác cũng thuyết cho Thích Ca Mâu Ni vậy. Và những chúng sinh ở thế giới đó nghe tin và tu vãng sanh gì đó đã 10 kiếp nhận này rồi. Bây giờ nó kiếp thứ 11 nè, phải không? Là Thích Ca Mâu Ni mới nói ở trong cái thế giới của Ngài. Vậy thì đã 10 kiếp nhận qua, 10 phương chư Phật khác đã từng thuyết, mình hôm nay mới được nghe thôi. Mà nghe bây giờ là bao lâu rồi? Cách Phật là 2,000+ năm mới được nghe, phải không? Và Phật nói ai nói? Đã Sư Quá nói. Sư Quá nói này chứ Phật đâu có nói đâu. Phật là đứng thinh có nói đâu à. Sư Quá lặp lại những cái gì Phật nói cho quý Phật tử nghe, phải không? Trong kinh khi mà sư đã học rồi, phải không? Đó như vậy là lặp lại lời Thích Ca thêm. Đó như vậy. Cho nên lúc đó nói pháp vô vấn tự thuyết này, pháp thật là khó tin, dễ nghi mà khó tin, nên gọi là nan tính chi pháp. Pháp rất là khó tin tưởng. Mà nơi đây sáu phương có Phật mới hiện ra làm chứng và xác minh để cho thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa đặt niềm tin tưởng. Đó, thấy rõ chưa? Nó như vậy. Nên Thích Ca Mâu Ni nói câu này đó, không tin thì tu thử coi. Phải không? Chúng sinh không tin tu thử coi. Đó, như vậy. Cho nên á, Đức Phật nói rằng đã phát nguyện là đã giảng sanh, đang phát nguyện thì là tương lai giảng sanh, tương lai phát nguyện là tương lai nữa sẽ giảng sanh, phải không? Thì Phật tử mình đang phát nguyện chừng nào giảng sanh? Vậy thì tương lai chúng ta sẽ giảng sanh, phải không? Là hay là nó ngay kiếp này là tương lai sẽ được vãng sanh về Cực Lạc, thì nói gọn là như thế. Như vậy thì á, Phật giáo là con đường vượt qua những giới hạn của những tôn giáo trên. Đà sẽ lặp lại lần nữa, bởi vì những tôn giáo hiện tại trên hoàng vũ này là có mức độ là gì? Thần giáo thì đưa chúng ta vào cõi thần mà thôi, vào cõi thần mà thôi. Thiên giáo là đưa chúng ta vào cõi trời mà thôi, phải không? Chỉ có Phật giáo mới đưa chúng ta thoát khỏi cái gì? Cái khổ trong tam giới này. Tại vì thần giáo là thấp hơn con người, thấp hơn con người, phải không? Đó, mà thiên giáo là trên con người. Còn nhân giáo là nhân đạo, là đố tự tử là đạo nào? Đạo nào? Đạo Phật. Khổng giáo là thuộc về đạo nhân đạo, phải không? Nhân đạo kiểu đạo Khổng. Nói nhân đạo kiểu đạo Khổng nha, chứ phải nhân đạo kiểu đạo Phật à. Nhân đạo cái đạo Phật là cầu Khổng vẫn còn thấp, vẫn còn thấp với một tên. Tại vì cái đạo Khổng giải là gì? Con người sanh lớn lên ở đời, phải không? Là gì? Là phải là phải có danh, có nghề, có nghiệp ở cuộc đời, phải không? Phải tranh đấu với cuộc đời, được danh phận cuộc đời để rỡ ràng cái sự nghiệp của đàn ông là gì? À, là phải có danh chức địa vị, phải không? Mình đã thấy rõ không? Đó là cái nhân đạo của là Khổng giáo, nhân nghĩa lễ trí tính. Đó là cách sống của người tu theo Khổng giáo, tam can ngũ thường, phải không? Đó như vậy đó, đó là cách của Khổng giáo. Đó như vậy đó. À, nhưng Khổng giáo đây là cái đạo con người kiểu Khổng giáo, kiểu Khổng giáo thôi. Còn cái nhân đạo, cái đạo Phật chúng ta làm sao đây? Phải không? Là phải biết hướng về đạo chánh, tức là đạo giải thoát, là đạo Phật. Nhưng nếu căn bản là gì? Là tam quy và ngũ giới, phải không? Đó, biết thương người, biết mến vật, biết làm thiện, làm lành, phải không? Biết hộ trì tam bảo, dạ, biết gì? Biết hướng thượng tương lai. Đó là con đường của người tu đạo. Đạo Phật là nhân đạo, học Phật mà tu cái đạo làm người, thấy không? Đó như vậy. Cho nên đây chúng ta thấy Phật giáo là con đường vượt qua những giới hạn đó. Bây giờ Phật tử, bây giờ là Phật tử chưa? Phật tử đâu quy rồi, phải không? Là Phật tử rồi. Mình bước vào con đường là Phật giáo. Giờ bài học chúng ta đã học qua là cái gì? Nhân đạo đã học qua. Phật tử đang là đăng ký vào con đường nhân đạo chưa? Đăng ký chưa? Từ lâu rồi. Chứ là thọ tam quy thì cũng giới mà đăng ký rồi, phải không? À, mục tiêu hướng thượng của Phật tử là gì? Hướng thượng là cái đỉnh cao nhất là gì? Là Phật quả, phải không? Nhưng hiện tại hôm nay mình tu về cái gì? Học Phật tu, tu nhân, phải không? Đây là trên đó cái lớp thấp nhất của người Phật tử chúng ta là học Phật tu nhân, học lý nhà Phật, nhưng mà tu cái đạo làm người, học biết rõ nhưng mà cái đạo lý làm Phật mình làm không nổi. Cho nên cái an phận hiện tại là làm kiếm con người ở tương lai mà thôi. Đó là học Phật tu nhân. Cho nên chúng ta ở ngoài đời, chúng ta còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái, còn sự nghiệp, còn đấu tranh, còn hơn thua, phải không? Đó, cho nên là học Phật tu nhân. Có nghĩa là nửa đời nửa đạo. Đây là nửa đời nửa đạo nè, phải không? Đầu tóc còn nguyên, tức là vậy là con người là thế gian rồi, phải không? Người đầu tóc còn nguyên là nửa đời nửa đạo là vô chùa tu hoài, chứ không ở, không dám ở chùa, tu nửa về nhà ở rồi, phải không? Sáng tránh trốn vợ vô chùa tu, sáng trốn chồng vô chùa tu, chiều về thì chồng vợ vui vẻ, phải không? Vợ chồng con vui vẻ, gia đình sự nghiệp bắt đầu là gì? Là hành xác chúng ta phải không? Tranh đấu hơn thua cuộc đời đem đến não loạn tâm trí chúng ta, phải không? Hoàn cảnh bức xúc xung quanh làm cho mình là gì? Là bực bội, buồn phiền và đau khổ, phải không? Đó là nửa đời nửa đạo. Quý đệ tử bây giờ lo làm ăn nè, có phải tranh đấu với đời không? Phải không? Là vừa là buôn bánh bán bưng, vừa cơ sự nghiệp, là tất cả đều là đấu tranh theo khả năng của chúng ta, phải không? Để là gì? Để được cuộc sống an lạc, để tiến hóa, được hạnh phúc trong gia đình đó, và mình tạo cái phúc duyên nào đó để mình là đi lên ở tương lai, phải không? Nó như vậy, cho nên là học Phật tu nhân mà thôi. Có như vậy cho nên là tóc mình còn nguyên, đâu có dám cạo giống sư đâu, phải không? Đâu có dám cạo đâu. Nhưng có người ở ngoài đời mà không tu mà cũng cạo nữa, mình tự đố với ai vậy? Hả? Họ không phải tu đạo Phật cũng cạo, họ dám cạo luôn đó, Tại vì sao? Họ thấy cái model của ông thầy tu đẹp quá, rồi nó không cạo đầu vậy. Rồi nó thấy mấy thằng cầu thủ đá không? Đó, nó nhiều cầu thủ đá nó cạo đầu trồng do chứ á. Phải không? Tại vì sao vậy? Nó để tóc đậu hay chợt. Phải không? Cạo đầu rồi đậu đâu dính đó. Nó cạo đầu trong đó có thể nói cho vui thôi. Tại nó thấy là nó làm cho khác lạ để ta chú ý. Cho nên có nhiều cầu thủ nó cạo đầu hoài. Phải không? Bây giờ có nhiều người Việt Nam chúng ta không phải đạo Phật nhưng vẫn cạo đầu là mô đen. Phải không? Nó như vậy. Nó mắc cỡ gì đâu. Tại vì mô đen nó thích. Nó có thể như vậy có phải cạo đầu là thầy tu không? Đâu phải đâu mà nó thích. Ta thấy có nhiều người đeo chuỗi không? Phật tử mà đeo chuỗi làm gì? Để tới giờ lần niệm Phật. Phải không? Chẳng một lần đi kiếm sâu chuỗi trần ngay mất công đó. Sợ bố quên. Thôi đeo đại vô tay vô cổ đi. Dính đó. Đặng mãi giờ tới nhớ niệm Phật. Rảnh rỗi kéo ra niệm Phật. Chuỗi dài chuỗi ngắn. Vừa đeo cổ vừa đeo tay. Phải không? Đó là phương tiện để tu. Nhưng mà có người không phải đạo Phật, không phải tu theo đạo Phật, không tu niệm Phật mà vẫn đeo chuỗi vậy. Nó đeo hai bên hai sâu đó, mà chủ đẹp hơn mình đó đó. Vậy là họ có tu không? Không, anh mô đen. Mô đen giống như người, người tu. Tại sao mà ta thấy lầm không? Coi chừng đó nha, xảo đen cũng chừng đó đó. Thấy đeo chuỗi mà tưởng tu mà gần nó coi chừng không có tu cái đạo hay. Tại sao nó như vậy, nó coi chừng. Thấy không, nó như vậy. Nó giả bộ, nó dễ gần mình, nó gạt mình. Hay làm những cái thủ đoạn nào khác. Phải không? Nó như vậy. Nó mặc áo chưa phải thầy tu. Phải không? Như vậy đó. Chưa phải ăn chay chưa phải thầy tu. Phải không? Đi chùa chưa phải là người tu. Nhiều khi đi chùa mà để chi đi dầm ngó. Phải không? Nhìn gặp sơ hở là đớp. Hở là đớp. Có không? Có. Mà là thấy chưa? Có nhiều đoàn tràng mất lương, mất chân đèn. Mà đó là bộ đi tu á. Chùa dân tu ở đây nè. Quốc đám bộ chân đèn. Ngay ngày tu xuống ăn cơm nữa sẽ nó hút bỏ cho bao nó đi ra. Phải thấy không? Rồi có cái nhà nào nè, đồ cổ mới đây nó vô lên mà một thêm 4 bộ lư. Thấy không? Như vậy chùa đó vô kỹ nó vớt cái cây chùa đàn chúng. Phải không? Đó, vân vân đàn khác vân vân. Như vậy là nó là bộ. Vô chùa nó để bái Phật làm dữ lắm nha. Ai ngờ người đó là chờ xa hở đất của chùa đi mất. Thấy không? Chạy bộ lấy tiền. Rồi là câu cá Phùng Phước Điện. Chùa Phùng Phước Điện bị mất hoài một tiếng. Nó câu hay một là sạch sẽ mà nó phạt đó. Chùa mới bắt khẩn là vừa 3 con gái từ thành phố dài về tới chùa mới bắt dính ngày cúng dỗ bà thượng ta đó. Như vậy 3 con gái gái mập. Trời đăng ký bữa đó biết sao bên văn phòng bỗng nhiên khí ngẫm sao chạy vô chùa nhìn dừng sang biết mắt á chạy về dần vô thấy nó đang câu cá. Câu cá mình có tiền mà tự biết không? À rồi giờ chỉ thường có tống tay nên thì không dạy đâu, dạy mà tự bắt trước làm kỳ lắm. Như vậy á. Đó, thì dân trí thấy là ra lên điện. Đóng cửa lại bắt ăn trộm, bắt ăn trộm. Chừng đó là tất cả đều bế hết. Bây giờ cửa trắng thì đã có đóng rồi. Đâu có mở cửa, đâu có mở cửa trắng đâu. Còn hai cửa lên thôi. Phật tử chặn lên hết, bây giờ bắt đầu lên bắt. Tại trận luôn. Đó, là nó đang câu câu cá. Câu cá mình cũng tiền. Đó, thầy thấy không? Đó, hai cô vô tử với Phật tử cũng vừa đeo vàng Phật tử. Đó, hai luôn. Ai ngờ vàng giả không? Mình tưởng là họ tưởng là đại gia đi cũng vừa nghe. À ngờ là bộ công công ngõ không có ai đó. Người canh cửa, người câu cá. Rồi thấy không? Nó như vậy. Thì ta đi chùa đâu phải là thật sự là người thiện đâu. Coi chừng, phải mà tới. Đó là cái trình độ của người ta. Còn phật tử mình đi chùa dám làm chuyện đó không? Trời ơi, một chút xíu có chùa dám rớ luôn. Có gì ra hỏi bà sư trụ trì xin để có phước. Chứ mà lấy cắp là tàu đỏ chết. Phải không? Đó, thành ra do đó rồi mình cúng dường vô còn không hết có đâu mà để ăn cắp. Sợ thấy mồ luôn. Bây giờ biết tội. À, thế vậy không? Chẳng có chùa mà ở đàn xóm bà con cũng như vậy luôn. À, có tiền thì xin, không có thì có mua, có là xin, không có là nhịn luôn cho quen. Phải không? Đó như vậy để khỏi mang cái tiếng xấu và không bị nhân quả xấu sau này. Đó như vậy. Cho nên mình biết đạo nó khác. Người không biết đạo nó khác. Phải không? À, như vậy cho nên là Phật giáo là con đường vượt qua những giới hạn tầm thường của con người thế gian không đạo, vượt qua giới hạn từng bậc của những tôn giáo có đạo. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Hay chúng ta có thể nói rằng Phật giáo, điểm cao Phật giáo là nó rốt ráo của sự học của cuộc đời. À, ví dụ nhà bác học, nhà thông thái nhất của một cái xã hội văn hóa, phải không? Là văn hóa đời. Phật là một người là tư tưởng rộng nhất, cao nhất của các giáo chủ, các tôn giáo. Vì Phật biết hết. Đó, thì ra cái giải cái đạo Phật á là giải tổng thể từ thấp lên cao. À, ai vừa trong mức nào tu mức đấy, nhưng mà có đường tu chính xác để mình đi và đi lên, biết cái chỗ này ở mức độ này và phải biết là phấn đấu đi lên cái lớp cao hơn nữa để thành tựu sự nghiệp lớn hơn. Đó là năm giáo trình Phật dạy xin nói vừa qua: Nhân đạo, Thiên đạo, Thanh Văn đạo, Duyên Giác đạo, Bồ Tát đạo, để thành bài gì? Bởi vì Phật phải hơn tử. Đó, nhân đạo là gì? Là tam quy và ngũ giới. Thiên đạo là gì? Là tam quy ngũ giới hành đề tháp tập thiện, phải không? Thanh văn thánh đạo là xuất gia, xuất gia làm tỳ kheo thực hành tam bộ học là giới định, giới định huệ. Rồi là duyên giác là gì? Là thực hành là thập nhiệm nhân duyên quán. Bồ tát là gì? Là tỳ kheo thực hành là lục độ ba la mật. Còn cư sĩ Phật tử có thành ba la mật được không? Làm gì được mà hạnh. Nếu bắt chước chút chút thì được thôi, chút chút mà nhiều khi chúng ta tưởng Bồ Tát rồi đó. Hai giờ đó là mới học lớn mà làm chút hà, mình tưởng là Bồ Tát. À, nhờ Bồ Tát con, Bồ Tát cháu thôi, chứ chưa phải Bồ Tát thiệt. À, như vậy, cho nên là phải qua giáo trình nhiều cái đời kiếp, thời gian thành tựu để mà thân thành cái phàm hạnh cao, đó là lục độ ba la mật là Bồ Tát, phải không? Đó như vậy. Cho nên ở đây Phật giáo là con đường vượt qua những giới hạn của tôn giáo đó. À, nói tôn giáo đó là những tôn giáo khác ở đời rồi, thấy rõ chưa? Chỉ gì? Nói đến tôn giáo thì Phật giáo là gì? Là trùng tất cả tôn giáo, phải không? Những lối tu của tôn giáo đều nằm trong ý chỉ của Phật dạy hết, phải không? Nhưng mức đến của những tôn giáo đều nằm trong giới hạn của Phật giáo vượt qua. Tự nghe ý tôi nói chưa? Nghe theo thường rõ ràng chưa? Đó, như vậy. Còn nói triết lý của Phật giáo là gì? Là thông hết tất cả mọi vấn đề, từ thế sự đến là gì? Là đến là nhân quả. Đến gì? Đến tiến hóa. Để đi lên tột cùng là gì? Đến quả diệu Phật. Đó là triết lý của Phật giáo. Còn triết lý thế gian thì chỉ thông đạt cái gì trong cuộc đời này mà thôi, nằm trong thế hệ vũ trụ của là giới hạn của hành tinh này, trong là hệ thống thái dương hệ này. Chứ ra ngoài nữa thì thế gian mình biết thụ đồ luôn. Phải không? Mà cái nhìn của Phật là gì? Đến là mười phương của Phật luôn, phải không? Rõ hết. Đó là cái nhìn của Đức Phật. Còn nói vấn đề mà cái hành nghiệp, cái sự sống của con người thì đạo Phật dạy con người cái nhân bản đạo đức làm người là gì? Cơ bản là sống thiện, là tam quy và ngũ giới là cơ bản nhất, phải không? Đó, rồi từ đó đi lên lần để con người hoàn thiện càng cao càng cao càng cao. Đó, như vậy. Như vậy thì mỗi lần tiến hóa đi lên tới từng bậc tu theo Phật giáo đó là gì? Là chuyển hóa. Thì chúng ta nói thông thường là lột xác, là lột xác, phải không? Và tự thấy con rắn lột vỏ chưa? Lột vỏ để nó thành con rắn mới. Con gà nó ra khỏi trứng nó thành gà con, phải không? Nó như vậy chứ nằm trong trứng mà thành gà con không? Không, nó là con gà thôi, mà nó khoái nằm hoài thì là hết thời gian mẹ ấp, nó nhảy xuống, nó còn nằm trên đó thì hơi ấm không còn, thành thành con gà gì? Gà xác. Là khác thì là sao mà tử? Chịu chủ luộc nhậu lâu râm bác sĩ bác sĩ đế, phải không? Nó như vậy, như là tại nó không chịu khai mở, nó cứ ở hoài trong cái lớp gà xác đó, như vậy. Vậy thì đạo Phật dạy chúng ta biết khai mở để làm gà con. Đó, làm gà con sau này lớn lên mới làm gà gì? Gà cha gà mẹ mới sanh bày gà con khác, phải không? Đó, như vậy. Cho nên đạo Phật là con đường giải thoát sanh tử để rồi thành Phật, đó là mục tiêu thứ tư. Trong cái phần đầu chúng ta là tìm hiểu và đánh giá. Thứ tư, đạo Phật là con đường giải thoát sinh tử khổ, và đầu cho thành Phật là hai vấn đề. Chưa có đạo nào đưa một con người ra khỏi sinh tử cả, đây là lời khẳng định. Đây là khẳng định, không có tôn giáo nào ngoài đạo Phật mà đưa con người tu theo đạo đó ra khỏi sinh tử cả. Tại sao vô tử? Tại vì không có thần, tại vì có trời không à, chứ đâu ra khỏi được tam giới đâu, phải không? Nhưng mà cái trình độ nhận thức ở cõi trời sướng hơn cõi người, thôi mình về cõi trời sướng rồi, thôi mình về cõi trời là xong, phải không? Tại vì cái trình độ nhận thức và cái thú hướng của chúng ta chỉ có thích về cõi trời rồi xuống cõi người thôi. Cho nên chúng tu theo cái đạo về cõi, về cõi trời. Mà nếu như vậy là dễ tu hay khó tu? Dễ hay khó? Quá dễ. Phải không? Tự tu cõi trời dễ hơn hả? Phải không? Cứ làm thiện làm lành thôi, đừng làm ác, phải không? Rồi tất nhiên có trời đơn giản. Còn bây giờ Đức Phật chúng ta giảng về có trời rất dễ, không cần suốt đời mà chúng ta được về có trời, mà chỉ cần một buổi thôi chúng ta có đủ về có trời rồi. Đó là gì? Là bữa hôm nay nè, là bữa hôm nay nè. hành trì bát quan thế giới là con chữ tắt, đi ngang, đi mau, đi lẹ, đi về cõi trời tức khắc. Bằng cách này gì? Giữ tam giới mà nhớ nhịn đói, không được ăn. Thật ra không? Bây giờ nếu mà sáng mà tới thọ giới xong rồi, đúng theo Phật dạy quy cách là mình đã đấu tam bảo thọ giới đàng hoàng, thì giữ đủ tam giới. Và nếu mà mình còn sống thì là tới 24 giờ hôm sau, phải không? Đó như vậy. Nhưng nếu mà thọ mạng mà chấm dứt sớm thì bất tử chúng ta sẽ làm sao? Chết sớm. Chết sớm trong một buổi, chết sớm trong là chưa tới thanh đêm, thì công đức tu hành đầy đủ thì tương lai chúng ta sẽ được gì? Sẽ được về cõi trời tức khắc. Đó là gì? Là cái phước báo chúng ta được trọn vẹn và đầy đủ. Hiểu rõ không? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, cho nên đây là một con đường đi tắt về cõi trời rất là nhanh, là thọ trì bát quan thế giới. Thấy rõ không? Đó như vậy. Cho nên ở đây quý Phật tử chúng ta là người bước vào đạo Phật rồi, chúng ta mới biết được là con đường là mở cái này nè, mở cái này. Thì Phật tử chúng ta biết rằng thì đây là con đường để đưa chúng ta về cõi trời bằng cách là gì? Là thực hành bát quan thế giới. Thấy rõ chưa? Đơn giản thôi. Trong bát quan thế giới đây là cửa ngõ, bát quan là cửa ngõ, đi tắt, đi thẳng, đi mau, đi lẹ từ nơi con người này về cõi trời. Hiểu không? Đó là thực hành bát quan thế giới. Không phải chỉ đến con người mà những con vật khác mà biết được mà thọ quan trai cũng về cõi trời luôn. Đó, thì trong cái giáo lý Phật và tử thường nghe đó, trong túc sanh truyện của siêu đừng có kể đó, là Bồ Tát Voi là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni ngày xưa là tiền thân Đức Phật chúng ta thể hiện là Bồ Tát Voi để độ chúng sinh trong cõi giới mà phú cầm. Ngài kêu tất cả những con vật kia hãy thọ quan thế giới về cõi trời, nó mừng quá, nó xúm nhau cái là nó thọ giới do Bồ Tát truyền rồi, là con nạn vật gì nó gương đồ ăn đó, phải không? Rồi tới trưa đó, nó là nó mê tu, nó lo niệm giới, con nó không ăn, tại vì nó nghĩ có bữa về cõi trời mừng quá cho nó không ăn gì nữa hết, nó nhịn đói luôn. Nhìn đói rồi tới chiều xế nó có thể đói chết trơn, không còn là sống. Nhưng mà nó giữ đủ giới, giữ đủ giới, nó chết mấy con vật này về cõi trời hết. Thấy không? Rất đơn giản. Vậy thì những con rái cá, con chuồng thôi, những con voi, những con lạ, hay những con là rắn, con ếch ở trong rừng mà Bồ Tát và Voi truyền giới cho nó, nó giữ kỹ và cuối cùng đi về cõi trời hết. Vậy thì cái giới này không phân biệt là con người chúng ta không biết tu, mà những chúng sinh trong thế giới kia Bồ Tát thể hiện dạng theo kiểu là ở trong cái giới đó đều thọ giới và về cõi trời hết. Dễ không? Dễ không? Quá dễ, phải không Phật tử? Nhưng mà giới tôn giáo khác á thì đi rất là khó. Về cõi trời là cả vấn đề, cả vấn đề, cả suốt cuộc đời đó, tới giờ chót mới được về, phải không? Mà chưa chắc thì chắc ăn hay không nữa nha. Nhưng mà giới đạo Phật chúng ta Phật thấy rõ cái đường chỉ cho mình đi, cho bát quan trai rất là quan trọng. Cho nên sẽ nói Phật tử hoài là phải giữ giới luôn, xả là chết một trận, xả là đỏ liền. Tại vì mình dốt Phật, dốt Phật, tại ra mình chết mình đỏ liền. Đó như vậy, cho nên là không được xả bát quan trai khi mà chưa tới giờ, hiểu rõ không? Đó như vậy, phải đủ giờ. Mặc dù chết trước giờ xả, nhưng mà đủ giới, chúng ta sẽ được là đắc giới. Mới thọ xong, tu chút xíu chết liền, về cõi trời tất cả. Vì đủ giới không có phạm. Tại sao nói như vậy? Nó công đức nó lớn là như vậy đó. Cho nên người bác quan trai nó quan trọng, nó Phật tử đối với người là vậy, là có niềm tin và cố gắng và nỗ lực. Đây là để nói tắt ngang thôi. Đạo Phật là con đường giải thoát sanh tử khổ. Đạo Phật chỉ chúng ta con đường giải thoát, không phải chỉ là về cõi trời hưởng phước. Mà đây là chữ giải thoát, bây giờ là giải thoát sanh tử, là cái hậu sau khi chết. Cái hậu sau khi chết đó, con người thế gian không đạo và có đạo mà không nỗ lực để giải thoát thì vẫn còn lần quần trong sanh tử, lần quần trong sanh tử. Tất cả tôn giáo khác đều lần quần trong sanh tử, tại vì không có mục tiêu để thoát khỏi sanh tử được. Có gì giáo chủ nào mà tuyên bố một cái pháp lý để giải thoát đâu mà tử không? Chỉ có đạo Phật mới có tuyên bố một giáo lý giải thoát thôi. Mục tiêu để giải thoát là cách để giải thoát đâu rõ ràng. Và những tôn giáo khác chỉ là dạy chúng ta vậy, làm phước, làm lành, làm thiện để về cõi trời là đóng cửa sổ rồi rồi quá chặt, phải không? Cõi trời nào đâu đó cũng chưa thấy rõ. Thử ra làm gì, cõi trời nó có 28 tầng trời, ra chưa ra là ba cõi sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc, vô sắc giới, phải không? Và đa số thì chúng ta thấy là gì? Là về cõi gì? Là cõi dục giới là đa số. Chứ về cõi sắc giới thì chưa có tôn giáo là chủ trương nổi cả. Tự rõ chứ hết. Đó như vậy. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên đạo Phật là con đường giải thoát sanh tử khổ đối với người có duyên, có trình độ mới biết, nhận thức và buông tu, rồi để cuối cùng thành Phật như Phật vậy. Thì vừa đó là bốn vấn đề mình sẽ nói lên phần A là tìm hiểu và đánh giá. Và tự thông rõ chưa? Thông rồi phải không? Bây giờ qua phần thứ hai là phần B. Chọn lựa và quyết tâm tu tập. Và sau khi mà chúng ta đã nghe rồi cái giáo trình đó rồi, là con mắt Phật tử mở sáng lên chưa? Nãy giờ còn hí hí còn buồn ngủ phải không? Bây giờ tôi nói bây giờ mắt sáng lên chưa? Sáng rồi. Mà sáng là biết rõ mình đang ở đâu không? Biết hả? Biết rồi. Biết mình đang tu ở cấp độ nào rồi. Chứ khỏi nó nói mình hay mình giỏi. Chứ mình giỏi mà lớp 5 là mình còn muốn cái vở hẹp của lớp gì? Lớp 6. Phải không? Đó như vậy. Giỏi cái lớp 5 là mình thua gì? Là thua cả gì? Thua cả lớp cao hơn. Vậy thì nơi đây Phật tử thấy rằng là
hết pin rồi. Mở cái này lại đi.
Như vậy thì Phật tử thấy rằng là nơi đây cái phần B tức là gì? Là
chọn lựa và quyết tâm tu tập. Một, Phật dạy đạo ta dành cho người trí chứ chẳng phải dành cho kẻ ngu. Đây là lời Phật đó mà sư quá nói nha. Đạo Phật của ta, đạo của ta dành cho kẻ trí, không dành cho người ngu. Nghĩa là gì? Để có cái trí tuệ, phải không? Người có gì? Có sự lãnh hội, phải hiểu biết được đạo của Phật. Còn người mà không có trí tuệ, không có khả năng lãnh hội được lời Phật dạy không? Được không? Hả? Được không? Không được rồi, phải không tử? Cho nên khi Phật thuyết pháp có người nghe được, có người nghe không được.
Như vậy.
Cho nên chính từ chỗ này lên qua vậy. Cho nên chính từ chỗ này quý Phật tử chúng ta khi học Phật pháp rồi, cho nên chúng ta mới biết rằng là đạo Phật là đạo dành cho người người trí, đúng như lời Phật nói, tức là có nhận thức, có hiểu biết một cách rất là rõ ràng. Cho nên từ chỗ này mới dám bỏ cái nhỏ mà chúng ta vậy học và hành trì cho lớn hơn, phải không? Nó như vậy. Cho nên người trí là người biết nhận thức và chuyển hóa mình để đi lên, và nhờ nghe giáo lý Phật mình biết mình đang ở đâu, chứ mình nhìn và hiểu biết mình đang tu đây ở mức độ nào, phải không? Do đó mình mới biết và mình đòi hỏi mình phải tiến hóa và vượt hơn cái hiện tại mình mới vừa lòng. Vậy thì Phật tử muốn đi lên là Phật tử phải bỏ gì? Bỏ cái thấp. Và muốn tiến hóa là bỏ cái gì? Cái cố chấp thấp thỏi trong hiện tại mới đi lên được. Vậy là Phật tử phải chịu thí gì? Hy sinh. Hy sinh và buông, buông bỏ. Và như vậy. Cho đó là người trí là biết nhận thức và chuyển hóa mình để đi lên. Người ngu là gì? Là cố chấp cho gì là đúng, đủ và khỏi cần chuyển hóa mình nữa. Đó là người ngu. Và người ngu phải là người không biết, mà người cố chấp. Chữ ngu đây không phải là không biết, mà biết mà cố chấp. Cố chấp cho mình thì hiểu biết là đủ rồi. Tu về là đủ rồi, không cần lên nữa. Bảo thủ. Đó gọi là gì? Là người ngu. Thấy rõ chứ? Nó như vậy. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có nói thế này: ngu mà chẳng biết mình ngu, tự xưng là trí mới ngu thật là. Ngu mà biết rõ mình ngu, chẳng xưng là trí, là gì? Là người là người gì? Đây là đâu phải là người ngu, là đây là một người trí thật là, phải không? Tại vì mình biết rõ không phải là người ngu. Cho nên mình chuyển hóa cái ngu mình rồi. Và như vậy, thật ra là gì? Là cái sự hiểu biết nông cạn, sự cố chấp. Cho nên từ đây chúng ta buông bỏ để đi lên. Ở như hôm nay mà tử giờ đọc đàn niệm Phật có làm gì vậy? Để tu để đi đâu? Về cực lạc chẳng sanh. Có nghĩa là Phật tử không chấp nhận cái luân hồi. Phật tử không muốn là về cõi trời hưởng phước. Phật tử không muốn đảo lại trần gian cứ sao làm quan làm vua giàu sang nữa. Bây giờ mình giàu quá rồi, mình thấy khổ quá rồi, bận rộn quá rồi, nô lệ quá rồi, đọ đài quá rồi, làm việc tớ quá trời rồi. Bây giờ muốn gỡ gông xiềng xích ra để tự do, phải không? Cho nên Phật tử ở luân hồi khổ quá. Cho nên Phật tử muốn kiếp này được về cực lạc. Cho nên Phật tử tu theo gì? Thánh pháp. Phải không? Mục tiêu là chúng ta về cực lạc vãng sanh để giải thoát. Và để làm gì? Để thành Phật tương lai. Là do đâu vậy? Do hiểu Phật pháp, do thông Phật pháp và hành trì là Phật dạy để chi? Để mình nỗ lực đi lên. Phải không? Vậy Phật tử còn là người ngu không? Còn không?
Không phải không? Mình là người gì? Người trí. Phật tử ai là người ngu cho ta lên coi. Không phải nói mình ngu quá phải không? Vậy là mình đang chuyển hóa rồi, giờ đi lên phải không? Đó như vậy, cho nên đó là vấn đề thứ nhất. Phật dạy đạo ta dành cho người trí, chẳng phải dành cho kẻ ngu. À, xin thí dụ là những cái nhân vật hồi đời Đức Phật của chúng ta. Và ta thấy như năm anh em ai nhảy Kiều Trần Như, thời thời mà Đức Phật cho thành đạo là tu sĩ Cù Đàm ấy. Phải không? Tu khổ hạnh đệ nhất đương thời. Rồi khi Thích Ca Mâu Ni chúng ta mà nhịn đói không ăn 6 năm trời là tu sĩ Cù Đàm thì dướng lên đệ nhất. Mà năm anh em ai nhảy Kiều Trần Như thì xuống hàng đệ nhị. Tại vì năm anh em này khổ hạnh vẫn còn ăn, vẫn ngủ, phải không? Còn mà tu sĩ Cù Đàm của chúng ta đó là nhịn ăn nhịn uống luôn, chẳng những một ngày mà 6 năm. À, tu sĩ kia còn đi tới đi lui, còn nằm còn ngủ dưỡng sức để mà khổ hạnh nữa. Còn tu sĩ Cù Đàm thì sao đây? Hả? 6 năm trời là không rời khỏi thập bàn, phải không? 6 năm trời không đứng dậy đi, 6 năm trời không bao giờ biết ngủ giấc nào, phải không? Là nhịn đói, không ăn, không đi, không nằm mà gì, không đứng mà gì, mà ngồi một chỗ. Ai làm nổi không? Phật tử hồi nãy mà ngồi tu thiền còn nhắc lên miếng nhắc tên cắt lui đó, phải không? Nhúc nhích chúng nhích hoài, tức là có tiếng hồ sẽ canh cho tiếng hồ đúng đó, tại mà còn không có nổi cái thai đó. Nó như vậy đó, thành ra mà ngồi 6 năm như Thích Ca hồi xưa là sao ngồi nổi. Có như vậy, cho nên chính cái giỏi này, cái hay này, cái khổ hạnh này, cái mà không ai làm được từ xưa nay Ấn Độ, cho nên các tu sĩ đó mới để kêu Đức Phật chúng ta hồi đó là gì, là khổ hạnh để nhất, phải không? Hồi đó là ai khổ hạnh giỏi là ta tôn sùng là để nhất, phải không? Phải như vậy. Nhưng thời gian sau tu sĩ Ngộ Đàm bỏ đi cái có khổ hạnh này, nó làm kiện quệ thân xác và mất đi sự tiến hóa của trí tuệ. Cho nên là ngày bỏ đi, ngày bắt đầu ngày đi lội dòng suối, ngày tắm, vừa ngày uống sữa bò. Trời, uống vô một bụng sữa bò luôn, no luôn. Là sữa bò mới nặng từ con bò nóng hổi đó nghe, cái nàng là xây nhà ta đem đến mà cúng dường đó. Uống vô no bụng nó khỏe, đứng dậy đi tìm một cây lớn cho mà ngầu tu. Bây giờ một bờ ngày nào cũng bát sữa đầy vậy đó, phải không? Rồi cuối cùng 49 ngày nỗ lực tu, ngày đắc đạo, mà ngày có ngầu luôn không? Không, đi đứng ngầu xung quanh gốc cây bồ cây này và không ngủ nè, tỉnh giác hoàn toàn, ngủ là thiền đó. Ngủ là thiền, phải ngủ như mình là ngủ khò khò đâu. Thành giả là chân tu, chiêm tu nó không có khò khò như mình đâu. Giờ ngủ người ta là ngồi thiền đó. Ngồi thiền là thấy là ngủ nó bổ hơn ngủ mà khỏe hơn ngủ nữa. Còn bạn tử mà tu không nổi mới mày đặt ngủ. Nó mỏi mệt mày đặt ngủ. Nó như vậy còn người ta tu ăn được thì khỏi ngủ. Bạn tử tin sư, bạn tử tu mà nhập định tới coi khỏi ngủ. Sư đã qua cái lộ trình này lâu rồi, để ta an tâm là phải ngủ đi. Còn mình tu muốn ăn đó, không đòi ngủ rồi. Mà nó ngủ rồi, nó không có đòi tu nữa, nó nằm luôn. Nó còn nướng nữa, nó chưa đã, nướng. Thấy rồi đó chưa? Đó là cái trình độ của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta là như vậy. Thì nam em ai nhảy cái đại dương này, khi mà thấy Đức Phật của chúng ta đắc đạo rồi, họ có biết không? Không. Đi đến tìm họ để giáo hóa, họ không biết. Đó họ lùi lùi xa xa, họ chê cười nữa chứ. Đừng đến tên Cù Đàm đã là si thoái này, đã không còn khổ hạnh nữa, đã dung dưỡng rồi, đã uống sữa rồi, đã ăn rồi, cho nên không còn cái thanh hạnh là khổ hạnh nữa. Nhưng mà năng lực Đức Phật chúng ta lòng tự Đức Phật đi tới, thì năm người kia tụt lùi nổi không? Không đủ sức tụt lùi nữa. Và tự nhiên đến Đức Phật bước tới, bước tới, bước tới, và cuối cùng sao? Quỳ trước Đức Phật. Phải em chấp tay thành kính và đó nghe là Phật dạy. Phật rót bằng trí tuệ, bằng tâm lực, bằng tình thương với là năm anh em nhãn đại như. Năm anh em nhãn đại nghe qua tới đầu, thấm tới đó, thấm tới đó, thấm tới đó. Tức là gì? Khổ hạnh không phải là con đường cốt cánh cho thành đạo, mà dung dưỡng là con đường mà khó mà thành đạo. Phải sống trung đạo, phải không? Phải sống trung đạo. Và con đường đi đến thành đạo không phải bằng cái sự là mê tín, là cố chấp như vậy. Phải buông xả lên cái ráng bỏ là tư tưởng. Thứ hai là cái lối tu sai. Phải thực hành đúng tới là Phật dạy là gì? Là buông xả bằng giọng cố chấp. Cho nên cuối cùng năm anh em đó tuần tự chứng là hắn hết. Mà lấy chưa? Vậy là chứng là hắn nhờ gì? Nhờ biết buông. Những cái chấp sinh ra tưởng mình giỏi mình hay là nó sai rồi phải buông liền. Nhờ buông như vậy mới chứng là hắn đó. Thấy không? Nó như vậy. Chứ mà nó nghĩ rằng ta mà ta giỏi giỏi, khổ hạnh giỏi vậy mà có thành A-la-hán được không? Không. Dân là gì? Là ai nhảy được trần như là gì? Còn khổ hạnh của ngoại đạo mà thôi. Đó như vậy. Rồi nghe là một kiền liên là Xá Lợi Phất, là đại đệ tử của Bà La Môn Giáo, đại đệ tử mà giỏi đó nha, đệ tử của ông thầy, mà lại là có đệ tử của riêng mình là mấy trăm người nữa, gần 500 người tất cả. Tự thấy ông giỏi không? Nhưng mà khi nghe Đức Phật thuyết pháp khai thị rồi thì ông thấy quan kiến mình quá sai, cách tu mình là quá cạn cợt, chứ cố chấp mình là quá cứng cỏi. Cho nên là ông giác ngộ buông liền, buông tư tưởng Bà La Môn, buông phạm hạnh Bà La Môn, và thực hành buông xả, đó là Phật dạy. Đang vô ngã liền, phải không? Dạ, ngày chứng liền A La Hán tức khắc. Thấy không? Bây giờ ông giáo chủ làm thầy mà nghe nó hai đại đệ tử của mình nó đã bỏ đi theo Cồ Đàm, còn dẫn thằng 500 đệ tử tức học máu. Ông giáo chủ tức học máu luôn á, tại vì mình dạy nó là lâu rồi, nó giỏi rồi, mà lại có đồ chúng 500 nữa riêng nó nữa, bây giờ nó theo Cồ Đàm, nó con câu nó theo luôn hết trơn, nó dẫn đồ chúng đi theo, tức học máu. Nó như vậy. Tại sao vậy? Làm giáo chủ có giác ngộ không? Không, mà hai đệ tử ông giác ngộ, chứng là hắn là một Kiền Liên và Xá Lợi Phất, là một vị đại đệ tử Đức Phật Diệu Trí Tuệ, một vị đại đệ tử về thần thông, phải không? Ca Diếp là chuyên thờ lửa, cung kính thờ lửa, nhưng mà cuối cùng rồi Đức Phật giáo hóa cho biết đó là cái pháp sai, không phải thờ lửa mà cầu lửa, mà cuối cùng chứng là hắn được. Cho nên là phải buông bỏ, buông xả và tu đúng cách, từ giới, tu định, tu huệ và buông xả chứng liền A La Hán. Thấy không? Đó, nàng Ly Quan Sát là cô gái giang hồ tội khổ vô cùng, cái tâm thù hằn ở trong lòng, tìm đàn ông để mà gì, để trả thù. Nhưng cuối cùng rồi là gặp một Kiền Liên đẹp trai quá, vũ thiệt một Kiền Liên luôn, phải không? Một Kiền Liên có thần thông vũ sao được, một Kiền Liên chuyển quá Ly Quan Sát liền. Và Ly Quan Sát mà thấy như vậy không chuyển một Kiền Liên, bị một Kiền Liên thuyết pháp chuyển. Cho nên một Kiền Liên mà mới là thôi, hãy về với Phật đi, làm đệ tử Phật, đừng vướng vào cuộc đời đau khổ nữa, xả bỏ hết, đừng thù oán nữa. Thì bây giờ nàng xấu hổ, nó con là cô gái giang hồ đầy tội lỗi, xả hậu chê, Đức Phật có nhận con không? Một Kiền Liên nói Đức Phật không phân biệt ai cả, nếu giác ngộ là Phật nhận. Rồi về bạch Phật, Phật quan hỷ nhận Liên Quan Sát làm đệ tử. Phải không đệ tử? À, là hàng ni. Và với cái tâm dục vọng như vậy, cho nên Phật dạy pháp tu phù hợp với Liên Quan Sát là gì? Là quán bất tịnh, quán thời gian rồi Liên Quan Sát nhàm chán thân mình, ghê tởm thân mình, chứng A La Hán. Thệ hồn. Đâu phải là không phải là cái giang hồ mà dở đâu, ta giác ngộ, ta buông, ta thành thánh liền. Vậy là bên mốt ta A La Hán rồi, dám nói Liên Quan Sát là gái giang hồ không? Không, ta là A La Hán rồi. Thi đề là nó gánh phẩm là mạt hạng xã hội khinh ghét, phải không? Đó là đi dọc đường là người ta cản đỡ không cho đi, mới xin lỗi năn nỉ nữa. Tại cái dân này là cái dân là cùng tinh của xã hội, khinh ghét vì nghiệp nặng, sanh ra cái dòng họ này là suốt đời là phải như vậy đó. Nhưng khi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi là thi đề là quát tâm là ngộ điện. À, như vậy thì đi đề đã buông bỏ cái tư cái cấp độ là nhận thức quá dốt nát và cố chấp về bằng điểm của mình, phải không? Rồi nghe pháp Như Lai rồi sáng tâm lên, buông bỏ hết cái chấp ngã của mình là cái ngã bằng điểm đó, giờ liền chứng A La Hán tại chỗ khi mà chưa xuất gia cho Phật ngày nào. Thấy không? Rồi chứng liền A La Hán, phải không? Đó, như vậy. Như vậy thì bạn tự thấy cái đạo Phật của chúng ta đặc biệt là gì? Đó là chuyển mê và khai ngộ, để cho mình nhận thức, để mình tự chuyển hóa và đi lên. Chứ mà ta ép ai không? Không, Phật chỉ nói giới thiệu thôi. Mình chuyển hóa là tự mình, muốn đi hay không là tự mình, Phật không có dụ mình. Đạo Phật không có dụ ai cả, không bắt buộc ai cả, không ràng buộc ai cả. Nếu thích thì em thích thôi, tự nhiễm quá để mình đi lên, không nằm miệng chỗ khổ đang chịu, phải không? Phật không có trách nhiệm với mình. Đó, như vậy thì đó là vấn đề mà thứ nhất sư giới thiệu, và đó là những cái thí dụ đơn giản. Một thí dụ đơn giản ngắn gọn nữa là gì? Là cái ác hồi xưa đó là vô não giết bao nhiêu người, một cả trăm cả ngàn người để chứng A La Hán theo lời thầy dạy cái điên rồi. Nhưng còn một người giết không được nữa, cuối cùng muốn gì? Giết mẹ, giết cho đủ. Nhưng mai gặp Phật trận giữa để mà ngăn che. Rồi cuối cùng là Phật nói sao Phật tử? Phật nói rằng là gì? À, những người đứng và những người chưa buông. À, thì ông nói rằng á, ta buông dao rồi. Thì Đức Phật nói những người buông dao mà tâm những người chưa buông, tại vì tâm ác còn, phải không? Rồi ông nói là ta buông tâm rồi, buông cái rột, chứ ta là ác liền tại chỗ. Phải không? Phải nhờ gì? Nhờ buông. Vậy là mới đó là ác, vô cùng ác, tới muốn giết mẹ luôn đó. Nhưng mà Đức Phật nói đúng thời đúng lúc, ông nhận thức cái sai liền, bỏ cái đạo mình liền, phải không? Và bỏ cái tâm xấu mình liền, cái cố chấp mình liền, cái hướng tâm tu sai của mình liền, và ngài xả tâm tức thời liền chứng A La Hán. Cho nên có câu nói rằng là thống hạ đồ đau làm việc thành Phật là từ cái chỗ này. Thống hạ đồ đau làm việc thành Phật là bỏ cái dao đồ tể này xuống đất là thành người thiện liền. Phải không bà tử? Bà tử mới buông cái tâm ác, tâm xấu của mình là bà tử thành người thiện rồi. Buông tất cả dẫn chấp chúng sinh là mình thành ông thánh liền tức thời. Là buông nổi không? Gặp sư thì buông, mà trở về thì nắm lợi. Phải không? Rõ ràng chứ. Sư nói bây giờ là buông cười thoải mái, nhưng mà về nhà đâu ra đó. Ai nói thì giận hơn, buồn mang trận mắt. Ai chọc tới thì bắt đầu là kiếm chuyện. Phải không? Đó như vậy. Cho nên đó là chúng ta chưa buông nổi. Đó như vậy. Thì phần thứ hai, phải nhất nỗ lực hết sức để đạt thành quả giải thoát. À, gồm có thứ nhất là tuân thủ tam quy trọn đời không thay đổi. Chúng ta thấy cái điều này là thiên nhắc hoài nhưng mà rất quan trọng ha. À, nhiều khi Phật tử thọ tam quy ngũ giới rồi mình tưởng mình là Phật tử và mình sai hoài. Phải không? Trả là Phật tử, sinh là Phật tử, mong cầu cho nó tốt ngày đi lại mà chú xứ hoài. Hết lại thần ngày tới lại thần kia. Cho nên mình bỏ nợ cái trắng trợn rồi. Ta mình sinh là đệ tử Phật mình đi lại có thể thần. Phải không? Vậy là mình đã bỏ đạo rồi. Khỏi nói mà đi đâu mới xưng tôi đạo Phật mà cái vô lũ vào đầu chú xứ lại hoài, giái hoài à. Phải không? Thần này thần kia, thánh anh la sát cổ thiên quyền nữ. Phải không? Rồi bà tổ cô hoặc là quan công thanh đế. Phải không? Đó, vậy thì bà tử đã bỏ đạo Phật cái trắng trợn. Thấy chưa? Bây giờ mang hình thức Phật tử là tu lậu. Là tu lậu. Phải không? À, thì nói là rõ luôn đó, đừng nói là chứ. Phật tử là bên muốn mà trở lại con đường trắng là phải sám hối lại. Giờ quy lại để trở thành trong sạch lại. Tại vì mình sai rồi. Đã hứa với Phật trọn đời, về với Phật và không hướng về tà ma quỷ thần nữa. Nhưng mà hứa thời gian rồi là gặp bà chú xứ lại à. Bà xứ chú xứ gì mình tiên rồi đó, có xứ lại không? Mấy bà tử trong mình tiên có không? Châu Thành mình nè, trầu vỗ bà đinh lắm nha, vô đi giá mình chút số. Phải không? Còn ở trên châu đốc dùng trên kia là vô lại bà chú xứ chú sao? Mình mang tín đồ để tử Phật mà tối ngày lại bà chú xứ hoài là mình xuống chốc rồi. Mình bỏ đạo cái trắng trợn rồi nói gì nữa. Phải không? Nó như vậy, nói là tôi đâu có bỏ đạo mà thật sự đã bỏ rồi. Phải không? Đó như vậy, tại vì mình không còn quy y Phật nữa. Mình coi là bà chú xứ linh hơn Phật, linh hơn Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên mới vô lại bà chú xứ để cầu xin gia giải. Phải không? Đó là sai hoàn toàn. Thấy rõ chưa? Xét lại đi, ngẫm lại đi. Mắc cỡ không? Không, chết. Phải không bà tử? Tôi nói hoài đó, nhưng mà nhiều khi Phật tử nói câu này đừng nghe giận nha. Phật tử sao phải không? Chai rồi. Chai là không được, phải không? Đó là thói quen đó, phải ráng bỏ nghe. Đó như vậy, phải không có thì thôi. Là chúng ta giữ cái tâm trong sạch chúng ta đối với Phật. Đó là như vậy. Tuân thủ tam quy trọn đời không thay đổi. Tiếp theo, quyết tâm và không bị mê hoặc hay thấu chí ngã lòng. Đã quy Phật rồi là trọn đời theo Phật. Dù ai nói cỡ nào sang nữa đi, chúng ta cũng không thèm thay đổi cái tâm hướng chúng ta đối với Phật và niềm tin đối với Phật. Dù cho thầy nói pháp hay cỡ nào, miễn mình bỏ tin Phật, dứt khoát không nghe. Phải không? À, đó là gì? Ông thầy đã dạy sai. Biểu bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng để mà theo những cái lối tu của ngoại đạo tà giáo linh hơn. Vậy là mình là sai. Phải không? Đó, quyết tâm trọn đời theo Phật và sống tu theo Phật mà thôi. Đó như vậy. Thứ ba là tu đúng hướng giới định huệ là căn bản gốc. Tại vì những cái giới định huệ nó gột sạch tiền não từ từ thôi, chứ không có cách nào khác hơn. Đây là cái ba cái phương cách, ba cái giọt nước và tắm theo thứ tự được gột sạch tiền não trong tâm. Chẳng phải cầu xin gian giái bên ngoài các vị thần linh mà chúng ta được hết tiền não tội lỗi đâu. Phải không? Mà do nơi phải tu giới, tu định và tu huệ theo cấp độ của mỗi Phật tử chúng ta. Xuất gia thì giữ năm giới, tám giới. Phải không? À, còn là sinh nó tại gia, còn xuất gia thì là giới tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni. Đây là mình tắm từ từ. Giữ giới là tắm miệng, là tắm thân. Phải không? Thiền định là tắm cái tâm. Cuối cùng mình sát thành trí tuệ mới giải thoát được. Đây chúng ta mà có tắm thứ một không mà cái tâm không tắm là không được. Phải không? Giữ giới chưa phải là ngon đâu. Tại vì mình mới rửa cái miệng, cái thân thôi, còn cái tâm mình còn lộn xộn lắm. Phải không? Phải rửa cái tâm bằng nước thiền định nữa. Là gì? Là không biết buông bỏ. Nhờ phèn lọc là thiền não phải hết. Tức là nhờ cố gắng tập trung niệm Phật, thanh thiền, như vậy mà thanh lọc được cái thiền não trong tâm. Và cuối cùng nước tâm mới định. Phải không? Là trong, phải không? Sáng lên, trí tuệ sáng lên mới chiến phá được vô minh. Và minh sanh khởi được chứng A-la-hán. Như vậy cũng như mà nhất tâm niệm Phật liên tục mới đoạn phiền não, thì cuối cùng được đã định niệm Phật Tam Muội mới thấy được tánh Phật mình và kiếm Phật A Di Đà hiện tiền. Lâm chung định niệm Phật được và có Phật được, đúng không? Có như vậy là phải cố gắng và nỗ lực. Số 3 là quyết mất mạng, quyết không bỏ đạo, phải không? Là quyết mất mạng chứ không bỏ đạo, có nghĩa là một đời một đạo đến ngày chung thân, phải không? Phải không? Một đời một đạo đến ngày chung thân có nghĩa là một đời một tu cho đạo Phật, không bỏ đạo Phật mới là một đời một đạo, chứ không phải là một đời một đạo là mình chỉ là giữ cái theo cái cố chấp riêng của mình. Sư nói đây cho vui luôn, vì sư là người gốc Hòa Hảo nè. À, mấy đêm có mấy vị Hòa Hảo nói không, sư nói rõ luôn. Sư hay bảo thủ là một đời một đạo đến ngày chung thân mà tu đạo Hòa Hảo theo ai chứ? Đó là sai, sai ý của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy. Một đời một đạo là gì? Là một đời đạo Phật, không qua Thiên Chúa, mà không quẹo qua thần đạo mới là một đời một đạo. Cho nên mình giữ Hòa Hảo hoài mà không đi xuất gia, thế là không đi đến học đạo chỗ khác là mình sai. Thế chứ thì không học có tiến bộ được không? Không. Sư nói thiệt quý vị ha, như vậy nếu mà sư mà như vậy hoài, bây giờ sư cũng giống quý vị bây giờ thôi. Nhờ sư đi xuất gia hồi nhỏ, học mới bây giờ mới tốt nghiệp và thành dẫn sư, rồi có kinh nghiệm có tu, bây giờ mới là như vậy mới dạy quý Phật tử nè, mới uy tín là mới lớn là dạy người ta tu được dạng sanh, và thấp nhất là mẹ sẽ được dạng sanh rất đẹp, phải không? Nói như vậy cho nên là đó là một cái gì, là mình giữ đạo trọn đời. Giữ đạo là giữ cái đạo, là cái đạo phân của chúng ta, thế Hòa Hảo là cái chi nhánh của đạo Phật thôi, bởi vì mình là cư sĩ tại gia mà, đạo cư sĩ chứ không phải là đạo xuất gia, phải không? Mà cư sĩ là gì, là người nửa đời nửa đạo chứ chưa trọn vẹn đạo, tại vì còn gia thế đế tử, còn ràng buộc tất cả nghiệp đời, mình chưa có phải là người xuất gia, mới học đạo tập tu thôi. Cho nên đây là cái lối tu nhân đạo ở đời, tự hiểu rõ không? Chấp nhận không? Chấp nhận phải không? Như vậy là Phật tử muốn tiến hóa không? Tiến hóa là phải lột xác. Được nghe là đó, mấy đệ tử trẻ Việt Nam là phải đi xuất gia, tại đi xuất gia làm tăng mới làm pháp sư, mới là hành toàn thuyết pháp, mới tay Phật ở đời giáo hóa chúng sinh một cách hợp lệ, phải nói như vậy. Còn nữ mới đi xuất gia làm ni để làm mô phạm mình của duyên và giáo hóa Phật tử theo cái khả năng của mình, tại vì có tiến hóa làm Bồ Tát sao để làm Phật được. Muốn làm Phật phải ra cửa ngõ thì theo là phải xuất gia, chứ mình cũng còn cố mà bảo thủ hoài cái lớp cư sĩ mình hoài thì suốt đời cũng vậy thôi, như đời đời kiếp kiếp như vậy là không tiến hóa được, phải không? Giống như này sẽ nói là trong cái trứng gà mà không chịu mà khẽ mỏ thì là gà sắt. Phải khẽ mỏ là gà con, nghĩa là mình phải đi lên để mình giải thoát. Hồi đó sẽ đi giảng có chỗ đó thì có Phật tử cũng tính ra Hòa Hảo đến học đạo sư, hỏi câu này: con đến đồ giáo Hòa Hảo, con đi chùa nghe kinh nghe pháp, con có phản đạo không? Phải không? Nhưng mà bên kia nói rằng con đi chùa nghe pháp là con phản đạo, hoàn toàn sai. Chừng nào mà đi qua Thiên Chúa mà nghe Thiên Chúa nói chuyện là phản đạo, nhưng mà đi vô nghe chứ chắc là phản đạo. Vô nghe để biết coi giáo lý là dạy cái gì, để nghiên cứu, phải mà đến. Chứ mấy vô đó rồi mình quy y theo Thiên Chúa rồi bỏ đạo Phật, không có Nam Mô Phật mà amen luôn, thì như vậy là phản đạo. Phải không? Rồi mình đi vô để mình nghe để tìm hiểu thôi, coi là ở đây Chúa dạy cái gì mình biết, để mình so sánh với đạo Phật mình, cái nào là giống cái nào không giống, phải không? Chứ không có kinh thường mà coi rẻ, tại vì mỗi đạo có lớp khác nhau, không có hoàn toàn giống nhau được. Nhưng mà đạo nào cũng tốt, tốt theo mức độ của đạo đó, phải không? Như vậy thành ra mình đi chùa mình học là cái sự tiến hóa của người Phật tử chúng ta, người tín đồ một đạo, chứ không phải là mình bỏ đạo đâu, phải không? Còn bây giờ mình tiến hóa trên cái đường đạo Phật là mình đi lên theo đường đạo Phật, chứ đâu phải mình phản đạo đâu, phải không? Nó như vậy. Cho nên là cái quan niệm nó phải cần phải tự mình biết, tự mình sửa, tự mình chuyển. Đây là cái quyền của mình, không ai được xem dự vào. Còn nếu ai cản mình đó là ma, chứ không phải luôn. Ai cản mà tới đi chùa nghe kinh pháp đó là ma, đó là ma rõ ràng. Ma nó cản mình đi chùa nghe kinh pháp, chứ Bồ Tát khiến mình đi chùa nghe kinh pháp, phải không? Chứ Bồ Tát làm cản đi chùa bao giờ đâu, phải không? Ai đi cản đi chùa là đó là ma đó, nó cản mình học đạo, cản mình tiến hóa. Nói như vậy sư nói mọi người nghe rõ không? Sư thật là như thế. Cho nên Phật tử bây giờ sợ đi chùa không dám nghe kinh pháp là gì? Là mình có tâm ma. Có tâm ma mới sợ đi chùa, rồi sợ tay chủ mùa quý thầy dụ mình đâu, à quý thầy mở thông trí huệ mình để cho mình đi lên, chứ có dụ mình đâu. Còn sư nói bây giờ là sư mở thông cho quý Phật tử chung đó để đi lên. Sư ngày xưa lúc vậy sư ghét thầy chùa dữ lắm, xin gặp thầy chùa, xin gặp thầy chùa, thấy cây sơn mùi da cũng chắc thầy muốn ăn. À, thầy giờ đi câu sao không dám nói, câu sao tạo lộ chết không dám nói. Thầy giờ đi thầy đây là thầy chùa thì chọc tới bến luôn mà. Tôi đi học trong trung học mà nghe nghe thì các cô quan thấy ông sư sĩ mà quần ngóng, trời ơi mà quần ngóng một trời. À, vậy mà ngóng sao chạy được, chạy té chết. Nhưng mà sao rồi thì ghét chỗ nào thì vô chỗ đó. Thì ghét thầy chùa tôi đuổi vô chùa tu trước. Phải không? Rồi sau cái bỏ bên chùa qua bác sĩ, làm bác sĩ tu gần 20 năm, mà người một ống. Phải không? Rồi đi bác cái thần, người ta nói xiên nói sỏi chữ bớt tùm lum. Nó như vậy. Đi vô thầy vô đạo mà bên Bắc Tông á, thì nói rằng đây là gì? Là Bà La Môn. Và đi qua bác sĩ á, nói rằng là cái gì? Là cái gì? Là cái bằng đạo giả. Phải đạo thiệt. Tới như vậy. Thật ra nó là sai. Bởi vì mà là cư sĩ mà. Cư sĩ lớp học của giới hạn của trình độ mà thôi. Và mà để như lớp 1 mà nó đâu có giống lớp 2, cấp 1 đâu giống cấp 2 đâu. Thế mà so với cấp 3, cấp 4 sao so nổi. Nhưng mà khi nào học hết rồi mới thấy rằng vậy, đó là từng lớp của thứ tự của trình độ. Hiểu rõ chưa? Bây giờ sư học nhiều rồi thì mới thấy mà thông cảm cho những trình độ mới phát. Và như vậy Phật tử thanh niên tuổi trẻ bây giờ cũng giống như sư hồi xưa thôi. Cho nên sư bây giờ như là thầy rồi. Sư mở mang kiến thức cho tuổi trẻ nhìn thấy. Mình mở rộng kiến thức mình để mình tiến hóa đi lên. Đây là chuyện của riêng mình. Ai mở mang kiến thức thì người đó nhận thêm thâu vào lớn hơn. Và cái sự tu chúng ta càng mở mang hơn và thành tựu nhiều hơn, an lạc nhiều hơn, tự tại nhiều hơn. Và tương lai thành tựu sự nghiệp lớn lao hơn. Còn ai mà cố chấp thì hẹn thòi nhiêu đó thì chỉ nhiêu đó thôi. Tự đó chứ. Có tiền cũng buôn bán làm ăn cứ cất hoài. Cất hoài có nhiêu đó thôi. Phải không? Không có ăn trộm cục cái rồi đứt bóng. Nói như vậy đó. Thật ra là chúng ta phải biết làm ăn. Làm ăn đúng chỗ. Định đi vào chỗ sòng bài làm ăn là tiêu rồi. Nói như vậy. Thật ra cái thân này mình phải sử dụng đúng chỗ cách tu để tiến hóa. Đừng nên mà tu sai. Phải như vậy. Do nên chỗ này một đời một đạo đến ngày chung thân. Ý sư muốn nói đây là thà mất mạng quyết không bỏ đạo. Phật tử quy Phật và Phật tử nói câu rằng đó, là trọn đời hướng về Phật và không bao giờ là hướng về tà ma quỷ thần. Làm mình có thể rồi. Khi Phật tử quy Tam Bảo là Phật tử thầy rồi đó. Phải không? Từ đây đến lâm chung con nguyện về với Phật, không bao giờ về tà ma quỷ thần. Là mình trọn đời một đạo rồi gì đó. Chỉ nào mình ngã qua Thiên Chúa không qua đạo khác mình phản đạo. Phải không? Là đạo ý Phật tử mà hòa hảo là sẽ nói nghe cho vui luôn đó. Góp ý nhau thôi. Là cái câu này á, là Đức Thầy nói rất tốt. Nhưng mình chấp sai, hiểu sai. Cho nên mình mang cái chấp kiến cạn cợt. Cho nên mình không có mở mang kiến thức được và không tiến hóa được. Cho mình bảo thủ nhiêu đó hoài, không lên nổi. Mà phiền não mình chịu. Mà phiền não là kéo theo người khác, phiền não theo mình nữa chứ. Mình lại cố chấp mình sai, mà kéo theo người khác theo mình luôn. Phải không? Tại ra không đi chùa người nhà Pháp. Không mở rộng cái tâm, không mở rộng vòng tay để mình đến cái thân thiện và học hỏi chung. Cho nên như mình chỉ hiểu biết nhiêu tu nhiêu đó thôi. Hiểu không? Bây giờ phải mở rộng ra để mà tiến hóa đi lên. Đó như vậy. Bài học của sư đắng cay từ tuổi trẻ với người xuất gia. Bây giờ đó quả báo rõ ràng. Phải mơ tử. Cho nên họ đã ghét thầy chùa. Giờ tu tới chết tôi cũng là thầy chùa. Đó là chùa nhỏ là chùa lớn đó chứ. Bây giờ nó như vậy. Phật tử thấy mấy ông tổ mà cũng vậy là thầy tu cũng như vậy. Phải không? Nó như vậy. Thành ra Phật tử phải nhớ như vậy. Cho nên là dù cho mình tôn giáo khác, hôm nay các Phật tử ở những tôn giáo khác cho nên nghe sư giảng đi. Cổ này đang mở mang kiến thức đó. Ví dụ nữ là Lạc Câu Đài hay Thiên Chúa. Mà Phật tử mà giác ngộ rồi mình bỏ đạo mình theo đạo Phật đâu không phải là phản đạo đâu. Đây là mới phản đạo đâu Phật tử. Theo tên là đạo Phật là phản. Mà vậy là mình đi lên. Mình lên lớp khác. Chứ mình giữ đâu hoài. Hồi xưa mình tu tiên bây giờ tu thánh. Thấy chưa? Hồi xưa tu thánh bây giờ tu Phật. Làm tiến hóa. Còn cấp 2 xong rồi cấp 3 cho nằm nghỉ ở ngoài sao? À, nhưng mà người đời thế gian nó bảo thủ tôn giáo mà nói mình phản. Đối xử mình cách là sai. Phải không? Nhưng tự nhiên người biết á thì nói bằng thông cảm. Ờ đó là tiến hóa. Tốt. Thầy mà dạy học trò nó lên lớn chứ bắt ở với mình hoài sao? Phải không? Phải cho lên lớn cho mình thông trò mới. Đó, như vậy đó là cái tâm niệm thế thế gian bảo thủ tôn giáo. Hiểu không? Còn mình mà biết rồi mình phải cởi mở. Đó như vậy. Cho nên đây là lộ trình tiến hóa Phật đã dạy sẵn. Ai có duyên thì bước qua đi lên. Đó, ai không duyên thì bảo thủ ở cái lợi như đó hoài. Cho nên chúng ta không giải thoát được. Đây là đạo Phật, đạo cởi mở. Cởi mở cái nhìn, cởi mở cách sống, cởi mở cách thực hành. Và đưa chúng ta đến cái sự là giải thoát không trắc như Phật vậy. Ai bước vào đường này đều là cái sự sống và tu đều giống nhau. Chẳng có gì khác lại hơn. Đó là thay đổi, lột xác. có nghĩa là gì? Là chuyển hóa. Nhất tâm hành pháp, niệm Phật, tham thiền, vân vân, cho đến ngày giảng sanh Cực Lạc Bất và đắc quả Niết Bàn. Đó là mục tiêu thứ tư của vấn đề là phần thứ hai. Thế thì khi mà tự bước vào đạo Phật rồi, cái điều kiện quan trọng nhất là gì mà tử? Bây giờ là hành tu. Mà hành tu là phải nhất tâm, hết lòng, một lòng, giữ cái tâm giữa pháp môn tu. Ví dụ mình chọn lựa pháp môn, mình chọn rồi, mình quyết rồi, chọn một niệm Phật nè, tham thiền nè, hay là mình quán tưởng nè, hay là mình tu mật giáo của trì kinh. Tức là học cứ chọn và tu suốt đời để thành tựu cứu cánh phạm hạnh của pháp môn niệm đứng. Như hôm nay mình đa số tu cái đạo Phật phải không? Mà chúng ta tu pháp môn niệm Phật chỉ là trói đời, niệm Phật không thay đổi. Ai có dạy cái các dứt quá không nghe. Mặc dù là dạy theo là Phật dạy, nhưng tôi học niệm Phật, tôi quý và Cực Lạc, cho nên tôi tốt ngày chỉ biết niệm Phật không mà thôi. Như vậy chúng ta mới thành tựu sớm vấn đề là nhất tâm bất loạn, và cuối cùng chúng ta có định tâm niệm Phật và được A Di Đà hiện ra và tiếp dẫn về Cực Lạc Quốc. Đó là tiêu chuẩn A Di Đà bắt buộc chúng ta phải không? Ai muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm danh ta mới được về nước ta. Nghe đó chưa? Có như vậy. Bây giờ Phật tử muốn về chùa Phước Linh phải nhớ chùa Phước Linh, thì đến chùa Phước Linh, vô chùa Phước Linh và thầy trụ trì chùa Phước Linh mới là ghi sổ và dạy cho tu ngày hôm nay, phải không? Còn giờ tới chùa Phước Linh không chịu vô chạy xem chùa Linh Quang thì gặp thầy Hảo. Rồi tại sao giống sư quá như thầy Hảo đâu giống sư quá đâu. Phải không? Đó như vậy đó, thầy đó là quyết tâm đó như vậy. Thì bắt buộc là phải gì? Phải niệm Phật mới được. Cho nên mình là suốt đời là không thay đổi pháp, trọn đời là không thay đổi pháp môn tu, trọn đời không thay đổi là danh hiệu Phật A Di Đà. Đã như vậy, đó là cái tâm quyết của người Phật tử hành pháp của chúng ta. Kết luận của bài giảng hôm nay là Phật tử thuần thành, sử dụng đây là Phật tử thuần thành, Phật tử thuần với Phật pháp, một cái niềm tin trọn vẹn Phật pháp tăng rồi và quyết tu giải thoát rồi, gọi là Phật tử thuần thành. Thì có hai vấn đề cần ghi nhớ. Một là học để biết, để tiến hóa đi lên. Nên thứ nhất là học để biết, để tiến hóa, chứ học phải đứng những chỗ ta mà tự đi lên. Có như vậy, hôm nay mà tự vô chùa cũng đi lên hay đi xuống? Đi lên. Vậy mà đi hoài, đi mãi lên hay xuống? Lên. Tại vì mỗi lần đi vô là học thêm, học thêm. Mỗi lần tu là tu thêm. Mỗi lần tu là gì? À, tiến hóa thêm. Đó là nhờ đi mới học. Cho nên có câu ngoài đời đó rằng là đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào phố, phải không? À, có câu thầy nói chế giễu người đàn ông, đi cho biết đám với đây, ở nhà với vợ biết ngày nào phố. Phải không thầy? Có thể đi chùa học vậy, đi đó đi đây mình học mình mới tiến hóa được, chứ ở chỗ có nhiêu đó hoài sao mà mình hiểu rộng được, đâu lên lớp nổi, phải không? Rồi bảo thủ như đó hoài đó, như làm ăn tối ngày có hơi trâu rồi mới đua với chúng. Bây giờ có mầm lúa cần hơi trâu không? Hỏi cần hơi gì? Hơi dầu. Hơi dầu lúa với chúng, chứ hơi trâu lúa của chúng đâu. Bây trâu trồng bằng cực cũng chết đó. Như vậy đó là nó không kết quả lớn, mà nó là mệt mỏi nhiều, phải không bà tử? Bây giờ có hơi dầu là bằng gì? Bằng cơ như qua, phải không? Nó mau, nó lẹ. Hôm qua sư coi mà ở trên trăm năm đó, mà trâu kéo lúa sẽ thấy chúng khóc rồi. À, bởi vì lúa nó thải ra đầu thì trâu nó kéo một lần mấy chục bao rồi tỉnh. Một con trâu nó kéo nó cổ một chiếc xe mà trên nó hai ba người ngồi nữa, mà nó đi nó lũ cái đầu xuống không, cắt đầu nó như nổi, nó mới lũ lấy sức rồi tỉnh, phải không? Mình thấy đứt ruột con trâu đại diện của nó, phải không tỉnh? Còn để ra má càng nó chảy mấy hồi nè một nó vô tới bờ rồi, phải không? Là dùng sức, phải không? Bây giờ nó lấy hơi trâu mà lúa chúng là sai, mà phải nói có hơi dầu lúa với chúng. Phải không tử? Là cái tu chúng ta cũng vậy đó, là tu theo kiểu hiện đại, phải không? Là phải là kiểu khoa học đó, như thế học là để biết tiến hóa đi lên. Đây là việc tự giác của chính gì? Chính mình đó, chứ không phải của ai làm cho mình đâu. Tại như vậy thứ hai, tu là cách chuyển hóa giải thoát cho mình, đây là việc làm của tự mình. Mình tu giải thoát cho mình chứ giải thoát ai đâu. Mình không chịu tu, không chịu quá là tự mình nằm y ráng chịu, phải không? Vậy là chuyển hóa vô mình mà. Đức Phật ngày xưa cũng đã lột xác hồi là Thái tử Siddhartha, ngài mới khéo lột làm tu sĩ như tu, và khéo lột mới chứng thành Phật quả, phải không? Và đệ tử ngài sau này cũng vậy, nhờ ngài thuyết pháp mà các ngài lột xác mới trở thành A La Hán đệ tử Phật, phải không? Thì hôm nay mình cũng như vậy, cũng giống như các đệ tử Phật ngày xưa thôi. Cho nên mình phải nhận thức được và phải biết lột xác, nhưng tự chuyển hóa và nỗ lực để mà tâm mở ra. Tâm mở ra thì đạo nó thông, phải không? Đạo nó thông, ta đi thoải mái không?
Thoải mái.
Cho nên là bằng chứng mình phải đi chùa quen là thoải mái không? Quen rồi mà không đi chùa đi thấy nó bự không? Nếu mà đi quen rồi, chỗ nào cũng chùa mình hết vì đệ tử Phật mà. Mỗi người mỗi nước mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà. Phải không? Không có phân biệt gì hết. Mình là đệ tử là Phật rồi, là xuất gia tại gia, vậy là con của là Phật hết. Cho nên là cùng hỗ trợ nhau trên đường tiến hóa. Cho nên là bài giảng hôm nay sư là để góp ý chung Phật tử chúng ta trở mới người cũ cùng nhau thông qua, đó là chuyển tâm khai đạo. Thôi đừng nghĩ được chưa?